Kính thưa toàn thể quý pháp hữu, hôm nay buổi pháp thoại mang tựa đề đó là vẫy chào khổ đau, tức là mình vĩnh viễn không song hành, không đi chung, cũng như là không chung sống với tất cả những cảnh huống mang lại khổ đau cho mình và cho những người thân và những người thương. Thì đó là nội dung của bài kinh mang tựa đề là bài kinh dài về khổ uẩn. Khổ uẩn có nghĩa là một tập hợp của khổ đau, hay là một khối, một núi khổ đau chất chồng từ cái này lên trên cái khác, từ năm tháng này sang năm tháng khác, từ quan niệm sai lầm này dẫn đến những quan niệm sai lầm khác. Mục đích của đạo Phật theo Đức Phật tuyên bố đó là vạch trần bộ mặt của khổ đau và giới thiệu con đường để dẫn đến sự chấm dứt các khổ đau. Cho nên khi nói đến đặc điểm của đạo Phật, chúng ta phải nhớ đến cái điểm này. Nếu như chỉ có chức năng vạch trần khổ đau thì đạo Phật trở thành đạo của yếm thế, nhưng mà thông qua sự vạch trần để tìm kiếm con đường thoát ra khỏi những gì mà con người không hề mong muốn. Đấy, bài kinh này nhằm phân tích một cách rất là xúc tích vị ngọt, vị nguy hiểm và vị xuất ly đối với ba yếu tố dẫn đến nỗi khổ niềm đau của kiếp người, như là dục tính, sắc đẹp và bản chất của dòng cảm xúc. Sự tại truy theo Đức Phật có thể giúp cho hành giả nhổ lên được tận gốc rễ của khổ đau mà đôi lúc mình gieo trồng nó một cách có ý thức hoặc là một cách vô tình. Sự tháo gỡ các khổ đau bằng cách làm quán chiếu về bản chất, trải qua ba giai đoạn ngọt, khổ và lìa thoát về những gì có thể mang lại khổ đau, là một trong những đặc điểm rất quan trọng ở trong đạo Phật. Quý vị có thể đọc rất nhiều kinh thánh của các tôn giáo và sẽ không bao giờ tìm thấy bất cứ một câu nào ở trong các quyển kinh này dạy về cách quán chiếu bản chất của khổ đau, mà hầu như khổ đau được gắn liền với tội của tổ tiên bằng hình ảnh của Adam và Eva đã ăn phạm trái cấm, dẫn đến sự hưởng thụ dục tính và từ đó đọa lạc từ thiên giới trở thành con người. Dĩ nhiên là cái quan niệm về bản chất của con người hay nguồn gốc con người từ góc độ của sự hưởng thụ dục tính đó, không phải là một cái gì đó rất là mới ở trong nền văn hóa và tôn giáo của Cơ Đốc, mà nó có nguồn gốc từ Do Thái giáo. Trong khi đó, trong các tôn giáo phương Đông, đặc biệt như là Ấn Độ giáo, quan niệm này hoàn toàn khác hẳn. Chúng ta thấy là các vị thần linh, thậm chí là Thượng Đế, với hình ảnh là Phạm Thiên, cũng có vợ, và thậm chí có nhiều vợ nữa, tức là các thần linh cũng có chế độ đa thê. Cho nên là sự hưởng thụ dục tính được xem như là một trong những con đường rất là quan trọng để dẫn đến sự giác ngộ. Dĩ nhiên là nói điều này ở trong bối cảnh của nền văn hóa giao lưu hiện nay đó, khi mà con người có cơ hội tìm hiểu về rất nhiều của tôn giáo qua sách vở, các phương tiện truyền thông và các website, thì chúng ta thấy chuyện đó bình thường. Nhưng mà đặt nó trong một bối cảnh mà các phương tiện này chưa có đó, thì chúng ta lại khó có thể thấy được tất cả những giới hạn ở trong các tôn giáo chủ trương dục tính như là chuyện bình thường của con đường thánh hạnh. Có thể nói một cách rất là nghiêm túc, chỉ có đạo Phật là tôn giáo đầu tiên và duy nhất khẳng định rằng để trở thành một con người người tốt, chúng ta có thể sống với tư cách người tại gia. Nhưng mà để trở thành một bậc thánh thì con đường chấm dứt tất cả những sự hưởng thụ thấp kém đó, là một điều không thể nào bỏ qua được. Nếu quý vị có dịp đi sang bên Ấn Độ, tới một số vùng Nam Ấn, thì quý vị sẽ thấy rất nhiều đền Bà La Môn thờ các cái tượng hình hướng dẫn về sự hưởng thụ dục tính. Và các hình thù đó là được tác tạo từ một tác phẩm mang tên là Kama Sutra, tức là kinh tình dục hay là kinh làm tình. Và trong đó nó tất cả những tư thế để hưởng thụ đời sống dục tính, không có cái nào là thiếu ở trong quyển sách này. Và có một ngôi chùa, quý vị biết là xung quanh bốn mặt, cũng như là các kiến trúc bên trong cho đến là các cột, đều được là điêu khắc chạm trổ những tư thế hưởng thụ dục tính. Như vậy là trong đạo Bà La Môn, việc hưởng thụ dục tính là một chuyện rất bình thường, và họ nói rằng nó không phải là cái con đường cản trở sự giải thoát, hay là làm cho người hành giả vượt lên trên và cao thượng hơn những người có đời sống tại gia. Chính vì thế mà khi đạo Phật ra đời đã làm đảo lộn rất nhiều quan niệm về giải thoát, về hạnh phúc, về luân hồi, về khổ đau. Và chính từ sự đảo lộn này mà rất nhiều người không thích Đức Phật. Họ cho rằng Đức Phật như là cái người nổi loạn, phá hoại hệ thống văn hóa và tư tưởng của Bà La Môn lúc bấy giờ. Nhưng mà nhờ cái uy đức và tuệ giác của Ngài quá lớn, cho nên là nhiều người muốn ám hại Ngài, muốn chỉ trích Ngài, muốn hạ bệ Ngài, nhưng mà thông qua các cuộc giao lưu tiếp xúc, đối thoại liên tôn, thì họ nhận ra ở Ngài có một cái gì đó mà họ không thể nào tìm thấy ở các vị đạo sư của Bà La Môn giáo. Chính vì thế mà Đức Phật đã sống một cách rất là có tuổi thọ, mặc dầu những điều Ngài nói đi ngược lại hoàn toàn với truyền thống của Bà La Môn giáo lúc bấy giờ. Nội dung của bài kinh này có thể bao gồm 4 vấn đề chính. Vấn đề thứ nhất, đó là xác định sự khác biệt giữa đạo Phật với các tôn giáo thông qua cái nhìn về giới hạn hay là tác hại to lớn của đời sống dục tính. 3 vấn đề còn lại là mổ xẻ một cách rất là có phương pháp, đặt trên nền tảng của chiều kích tâm lý để thấy rõ được những giới hạn của sự hưởng thụ dục, của những sắc đẹp, giới tính và của bản chất cảm xúc mà con người có thể kiếm được từ sự hưởng thụ dục và hưởng thụ sắc đẹp. Trước nhất chúng ta đi vào phần đầu, tức là phần tìm hiểu về sự khác biệt giữa đạo Phật với các tôn giáo về các vấn đề vừa nêu. Đức Phật khẳng định sự khác biệt lớn nhất đó là nằm ở khả năng tuệ tri và giải quyết vấn đề. Như chúng ta vừa biết, đó là đạo Bà La Môn và rất nhiều tôn giáo khác cho rằng dục tính là chuyện bình thường, và con người có thể có những hoạt động đó vẫn có thể chứng được đạt quả giải thoát. Trong khi đó, đạo Phật khẳng định chuyện đó là chuyện giống như là nấu cát muốn thành cơm. Dầu trải qua 100.000 kiếp, cát vẫn là cát, cơm là cơm, không thể nào thành lẫn nhau được. Cái câu chuyện này nó được có mặt bằng một cái cuộc đối thoại nho nhỏ giữa các vị du sĩ đạo Kỳ Na, tức là đạo Lõa Thể, với một số vị tỳ kheo trẻ mới xuất gia. Khi bị các vị du sĩ ngoại đạo thách thức, khi họ khẳng định rằng Đức Phật không có gì là siêu biệt so với phương pháp giáo dục về bản chất của dục, của sắc và của cảm xúc, các vị tỳ kheo trẻ này mặc dầu không hài lòng nhưng mà cũng không hề có phản ứng chống đối. Họ nghĩ rằng tốt nhất là tìm đến Đức Phật để có thể học được những ý nghĩa về sự khác biệt giữa quan niệm của Đức Phật và các vị đạo sư lúc bấy giờ. Thì nhân cơ hội đó, Đức Phật mới giải thích, và Đức Phật khuyên rằng là về sau nếu gặp các tình trạng, các nạn vấn tương tự đó, thì các vị chỉ cần hỏi về một số vấn đề chẳng hạn như là yêu cầu họ giải thích về bản chất và nội dung của dục, của sắc và của cảm xúc, thì chúng ta sẽ thấy rằng họ bị bế tắc trong vấn đề trả lời và lý giải những thứ này. Là bởi vì từ ngay trong bản chất của tôn giáo, các kinh thánh của họ đã chấp nhận điều đó như là những sự việc rất bình thường. Trong khi đó Đức Phật nói bản chất và sự hữu của những thứ này là mang lại khổ đau. Chỉ chừng đó sự so sánh nho nhỏ, chúng ta cũng thấy được là sự khác biệt rất là lớn giữa đạo Phật và các tôn giáo khác. Và từ đó đạo Phật có thể được mệnh danh là đạo siêu xuất thế gian, về phương diện là hướng tâm linh của người hành trì lên một cái tầng cấp cao hơn, đó là tầng cấp của sự buông bỏ những lạc thú mang tính cách là hạ liệt và thấp kém. Trong khi đó các tôn giáo khác thì bị vướng vào những thứ này. Đây là một trong rất hiếm các bài kinh Đức Phật phân tích về sự khác biệt một cách rất là căn bản về nội dung giáo dục ở trong đạo Phật về các giới hạn của dục tính. Dĩ nhiên dục tính như là một vấn đề mà hầu như ai cũng ngại khi đề cập, phân tích, trao đổi. Trong thực tế đó, thì bản chất cuộc sống của con người không tách rời khỏi những thứ này nếu đó là người tại gia. Và những người xuất gia cũng dựa trên nền tảng này chuyển hóa tiềm năng dục tính để trở thành một cái tiềm năng của sự phục vụ. Cho nên là trong thực tế chúng ta cũng không thể nào không thể đề cập những thứ đó. Dĩ nhiên là vấn đề đó là chúng ta đề cập dưới góc độ nào và mổ xẻ với nội dung nào thì cái sự hiểu biết về nó có giá trị tốt đẹp. Khoảng chừng một năm trở lại đây thì Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam đang có chương trình thử nghiệm đưa bộ môn giáo dục giới tính vào trong các trường cấp 1, cấp 2 và cấp 3. Và trong quá trình giảng dạy rất nhiều thầy cô giáo ngỡ ngàng, phản ánh ở trên các tờ báo về Tuổi Trẻ, Phụ Nữ, Thanh Niên, vân vân về những điều bất cập cũng như là thái quá trong nội dung được cấu tạo của chương trình. Một số người nghiêm khắc hơn thì yêu cầu là không nên giảng dạy những thứ này vào trong những trường lớp, bởi vì cái đó chúng ta khuyến tấn và chỉ các em những điều mà các em chưa cần biết đến. Một số lập luận ngược lại cho rằng là cái biết dù sao vẫn hơn, còn hơn là để cho các em gọi là sử dụng hưởng thụ dục tính một cách sai lầm, ảnh hưởng tạo ra những cái tai nạn xã hội. Ví dụ như là rất nhiều người phản ánh những cái tình trạng mang thai trẻ, ví dụ như là 13 tuổi, 14 tuổi ở trong các trường phổ thông, trung học. Chính vì thế mà cái nhu cầu giáo dục giới tính là không thể thiếu. Đứng từ góc độ của nhà Phật á, thì chúng ta phải xác định một điều, đó là vấn đề giảng dạy không phải là vấn đề cần thảo luận nhiều, mà nội dung cũng như là cách thức giảng dạy mới là vấn đề chính mà chúng ta cần nêu ra. Nếu như cái ngành học giáo dục giới tính được quan niệm như là một cái bộ môn hướng dẫn về tình dục an toàn và tránh những cái bệnh truyền nhiễm qua đường máu, thì rõ ràng sự đưa vào giảng dạy trong các trường phổ thông là điều hoàn toàn không nên chút nào. Là bởi vì nếu không khéo là chúng ta khuyến khích các em hãy làm, nhưng mà làm có phương pháp. Lúc đó thì xã hội nó sẽ trở nên rắm rối hơn và tệ nạn có thể có mặt nhiều hơn. Chúng ta không thể so sánh với các nước phương Tây khi mà giới trẻ cùng lứa tuổi, cùng nhóm tuổi với những nước nghèo như là Việt Nam. Là bởi vì cái trình độ, điều kiện phương tiện và cách thức sinh hoạt của họ rất là khác. Cho nên sự giới thiệu vào trong các trường lại không có tác hại, không có tác hại lắm. Trong khi đó Việt Nam, nhất là những nước nghèo, thì hầu như là con người thiếu các phương tiện giải trí cao cấp. Và do đó, nếu chỉ đơn thuần hướng dẫn về sự an toàn mà không hướng dẫn về phương diện đạo đức của cái giáo dục giới tính, thì rõ ràng tác hại sẽ nhiều hơn là những lợi ích mà giới học sinh trẻ cần phải có. Trong nhà Phật khẳng định rằng là hạnh phúc có thể được gọi như là vị ngọt, và khổ đau được gọi là vị đắng hay là vị nguy hiểm. Dĩ nhiên là hai hương vị này đó nó có mặt một cách song hành với nhau, đôi lúc một cái tạo tiền đề cho cái kia có mặt và ngược lại. Và trong cái bài kinh sắp tới vào tuần sau thì chúng ta sẽ học một cái lý luận được xem như là triết lý nổi tiếng ở trong thời của Đức Phật, cho rằng là hạnh phúc chỉ có mặt từ khổ đau, chứ còn hạnh phúc không thể nào có mặt từ hạnh phúc. Thì quan niệm đó là một quan niệm mà vừa xem sơ qua tưởng chừng như là một triết lý, bởi vì hầu như là những cái giá của sự thành công mà chúng ta phải trả rất là cao, hay là hạnh phúc mà chúng ta đạt được nó phải trải qua bởi những cái viên gạch của những con đường khổ đau, khốn đốn, gian truân, thử thách. Nếu chúng ta nhìn và đánh giá vấn đề đó từ góc độ của sự tích cực thì nó có thể được chấp nhận, nhưng mà cho rằng nó như một chân lý thì chúng ta sẽ bị sai lầm. Thì tương tự vấn đề cũng vậy, nếu chúng ta cho rằng là để hưởng thụ được cái hương vị hạnh phúc, tức là vị ngọt của dục, chúng ta phải trả bằng những cái giá rất là đắt, và trả giá đắt chừng nào thì giá trị của nó cao chừng đó, thì chúng ta sẽ rơi vào cái chủ nghĩa của hưởng thụ hơn là xem nó như là một cái hoạt động thông thường của đời sống các loài chúng sinh đang còn bị sinh tử và luân hồi. Có lẽ từ cái cách thức nhận thức vấn đề như vậy mà Đức Phật đã dạy những người tại gia, giàu sống có quyền hưởng thụ các dục tính, nhưng mà Đức Phật khuyên là cứ vào những cái ngày rằm mùng một, những cái ngày lễ hội văn hóa Phật giáo, những ngày với Phật và Bồ Tát thì hoạt động này cần phải được đình chỉ để chúng ta tìm kiếm những cái giá trị đời sống tâm linh cao hơn. Và đó là những lời giáo dục rất là hiếm thấy trong bất kỳ truyền thống giáo dục tôn giáo nào trên thế giới xưa cũng như là nay. Đề cập đến hai hương vị khổ đau và hạnh phúc, Đức Phật chỉ có một cái mục đích duy nhất, đó là giới thiệu về cái giá trị sự xuất ly ở trong đời sống hàng ngày. Dĩ nhiên là sự xuất ly trong trường hợp này không nhất thiết phải là cái cách thức khuyên tất cả mọi người thế nhân cần phải xuất gia làm tu sĩ. Bởi vì nếu trường hợp đó diễn ra đó, thì trong cuộc đời này có lẽ nó cũng buồn tẻ lắm, ai cũng là người tu hết, thì nạn diệt chủng nó sẽ bắt đầu có mặt thôi. Thì trên thực tế cái chuyện tu không có đơn giản tí nào đâu. Nói cái chuyện cạo đầu không đã khó rồi, nhất là những người có ý thức về vẻ đẹp, vẻ hình đó, quá nhiều á, thì không thể nào chấp nhận tình trạng cạo đầu. Và khoác lên chiếc áo, mặc cái trang phục rất là giản dị cũng là một cái thách thức rất là lớn. Rồi mỗi ngày phải đối diện trước Phật, tụng niệm bái sám, thiền quán, tu tập chuyển hóa nội tâm. Quả thực là những chuyện không đơn giản. Cho nên đừng thấy cái chuyện tu mà tưởng là dễ, nhưng cũng không có gì là quá khó lắm. Cái tiến trình xuất ly có thể được khởi đi bằng nhận thức tuệ giác. Nếu đối với một người tại gia thì đó là sự nhận thức về cái giới hạn của dục tính, và thông qua đó đó người đó không bao giờ có cái tham vọng là hưởng thụ quá mức, ở chỗ đó là phải tìm kiếm thêm những người không có thuộc về gọi là cái khế ước xã hội trong hôn nhân, hoặc là cái hước xã hội hôn nhân nó đang còn tồn tại và còn hiệu lực. Thế như vậy là sự hưởng thụ đó Đức Phật vẫn cho phép trong một cái giới hạn chừng mực, để chi? Để con người không quá tham đắm trong những thứ này, tìm kiếm những cái giá trị cao hơn, và do đó đời sống nó tạo ra một sự thăng bằng, vừa có những cái giá trị về vật chất, có giá trị về tinh thần, và cao hơn nữa, xa hơn nữa, đó là giá trị về tâm linh. Còn đối với những người xuất gia thì Đức Phật khuyên đó là nên từ bỏ một cách có ý thức, mà sự từ bỏ này phải bắt nguồn từ nhận thức rất là rõ ràng rằng dục là cái phương tiện hay là công cụ hay là cái khả năng hưởng thụ làm chướng ngại thánh đạo, làm cho con người xuất gia không vượt lên trên được tình trạng của người tại gia. Mặc dù có thể xuất gia về hình tướng, nhưng mà tâm linh và chiều kích tu tập vẫn không có gì khác biệt. Như vậy là chúng ta thấy Đức Phật đã nói lên những điều rất là khó được chấp nhận trong cuộc đời. trong khi các tôn giáo, các chủ nghĩa, các học thuyết đều cho rằng đó là chuyện bình thường. Và đôi lúc họ còn công kích Đức Phật, đó là từ khi có Đạo Phật xuất hiện, sự diệt chủng của con người ngày càng nhiều hơn, bởi vì số lượng người đi tu ngày càng đông. Ở trong cái bộ kinh Upanishad mang tựa đề là Mundaka Upanishad, tức là kinh phê bình về sa môn đầu trọc. Mundaka là sa môn đầu trọc, tức là chỉ cho Đức Phật. Bởi vì trong đó nó lý luận rằng là sa môn Gotama là người chủ trương người xuất gia phải từ bỏ và chuyển hóa đời sống dục tính, cho nên đã làm cho thế giới này bị đảo lộn, cái bản năng tính dục của con người bị biến dạng đi, và sự ức chế đó có thể dẫn đến những cái chứng bệnh cũng như là những cái tai hại khác trong xã hội và trong cuộc đời. Dĩ nhiên là những cái lời phê bình chỉ trích đó nó không làm cho Đức Phật giảm đi uy tín, mà ngược lại còn xác định rất là rõ cái tuệ giác vượt lên trên phàm tục, vượt lên trên các tôn giáo của Đức Phật, là bởi vì chỉ có Ngài là người đã tuyên bố chuyện đó đó. Và sau này người ta nhận ra rất là rõ ràng rằng muốn trở thành bậc thánh thì không có cái gì khác hơn, đó là phải chuyển hóa dục tính, còn người tại gia thì chúng ta được quyền. Trong cái đoạn dẫn nhập của bài kinh đó, có một số bài học mà chúng ta có thể học được. Trước nhất đó là thái độ ứng xử trước những lời phê bình và chỉ trích, cũng như là khi chúng ta đối đầu trước những sự khác biệt về quan niệm, về ý thức hệ, về lý tưởng, về con đường. Đó là các vị thiền kheo trẻ mới xuất gia biết rõ rằng những điều tuyên bố của các du sĩ ngoại đạo là sai sự thật, là không đúng, là đi ngược lại với tuệ giác của Đức Phật. Nhưng thế mà các vị đó vẫn không phản kháng, vẫn không lao vào trong một cái cuộc đối thoại dẫn đến những cái mâu thuẫn tranh chấp. Và bản chất của những cuộc đối thoại này không dẫn đến một tình huống giải pháp vấn đề nào cả. Có lẽ chúng ta cũng cần lưu tâm một cái câu phát biểu của các triết gia tôn giáo, khi họ cho rằng là có hai vấn đề không nên bàn thảo, đó là vấn đề chính trị cũng như là vấn đề tôn giáo, bởi vì sự bàn thảo đó không nhận tính đâu. Con đường của chính trị là một con đường có ý thức hệ, có lý tưởng, được bảo vệ bằng quân sự, kinh tế và hỗ trợ bằng những liên minh với nhau ở trong cuộc đời. Con đường của tôn giáo là con đường gắn liền với niềm tin, gắn liền với hạnh phúc và khổ đau, gắn liền với cái truyền thống giáo dục mà người đó được sinh ra, được đào tạo, được huấn luyện. Cho nên á, mặc dù chúng ta biết rằng cái khuynh hướng gọi là tôn giáo hay là các chủ nghĩa học thuyết khác với cái mà mình đang có không đáp ứng được hạnh phúc thật sự, chúng ta giàu có chứng minh cái nào đi nữa, những người kia cũng rất là khó có thể chấp nhận chúng ta được làm. Cái đó nó giống như tình trạng một cây đinh á, nếu mà mình cầm cái búa đập vào như là một sự đối kháng thì càng đập mạnh cây đinh này nó càng lún lút sâu chứ không thể nào tháo gỡ ra được. Do đó sự đối thoại tranh chấp về ý thức hệ tôn giáo chỉ làm cho cái cây đinh chấp trước về tôn giáo thông qua những quan niệm về phương pháp hành trì có giá trị thực tại đó, làm cho người kia không thể nào bỏ được và càng ngày càng bảo vệ một cách cực đoan và cố chấp hơn là thôi. Các vị tỳ kheo trẻ này đã ứng xử theo tinh thần Phật dạy, đó là những gì chúng ta không hài lòng không nhất thiết phải phê bình và chỉ trích. Chúng ta có thể giữ thái độ trung lập, không tán đồng, bởi vì sự tán đồng dẫn đến tình trạng a dua của những cái xấu. Còn chỉ trích có thể dẫn đến tình trạng xung đột và loại trừ lẫn nhau. Vậy đó, cái con đường hoằng hóa và giải quyết các khổ đau của người tu sẽ khó có thể được thành tựu. Cách thứ hai đó là khi các vị này không có thể giải đáp một cách thỏa mãn những vấn nạn mà các tôn giáo khác đã đặt ra, thì các vị đó không bao giờ ôm vào trong lòng của mình. Có nghĩa là đừng bao giờ giữ tình trạng bế tắc ở trong tâm. Đó là mỗi khi mà chúng ta bị bế tắc về kiến thức, về tư tưởng, về lý tưởng, về cách thức hành trì, hoặc là chúng ta thực hành mà không có kết quả, chúng ta cần phải tham vấn những người chuyên môn trong lĩnh vực mà chúng ta đang dấn thân. Bởi vì với kinh nghiệm hành trì, và với giá trị của sự chuyển hóa, những người đi trước có thể giúp chúng ta rất là nhiều. Cho nên là đừng bao giờ mang một cái tâm niệm là mặc cảm, tự ti cũng như là tự ái khi mà mình phải hỏi những người khác, thậm chí là hỏi người bạn đạo, hoặc là có những tình huống á, chúng ta phải hỏi và học ở những người có thể là đi sau mình, xuất gia sau mình, thậm chí là những người đàn em hay là đàn học trò của mình. Theo nhà Phật á, là cái con đường của kiến thức không giới hạn ở trong lứa tuổi, không giới hạn ở trong cái tình trạng trước và sau về phương diện thời gian, mà nằm ở chỗ đó là thái độ dụng công, phương pháp tu tập. Nếu dụng công đúng và dụng công ở mức độ cao đó, thì cái khả năng chứng đắc và đạt được kết quả đó, nó sẽ cao hơn là những người giàu có thể là xuất gia lâu hay là tu tập lâu, học hành lâu nhưng mà thiếu phương pháp vẫn không hề có kết quả. Như vậy là nói một cách khác đó, là Đức Phật vẫn khuyến khích chúng ta đó là bày tỏ nỗi khổ niềm đau của mình đối với những người thân. Dĩ nhiên là chúng ta phải có nghệ thuật để bày tỏ, chứ không khéo đó chúng ta bày tỏ một cách rất là cao có, khó chịu thì làm cho người kia cũng cùng khó chịu theo với mình. Cái thứ hai nữa là sự bày tỏ thiết phương pháp đó, có thể làm cho những hạt giống khổ đau không chỉ là tăng trưởng mà ngược lại nó càng gieo rắc vào trong tâm khảm thông qua cái con đường nghe của cái người mà mình đang muốn trút cái nỗi khổ niềm đau đó. Như vậy thay vì chúng ta đau khổ một mình, chúng ta lây truyền cái sự đau khổ đó cho người khác. Chỉ vì thế là sự tháo gỡ bế tắc nó đòi hỏi đến cái khả năng thấy và biết thông qua sự cảm thông và nghệ thuật gọi là truyền thông với nhau ở trong cuộc đời. Cái đến nữa là cơ sở đối chiếu các giá trị tôn giáo nằm ở cách là chúng ta đặt vấn đề về bản chất cũng như là phản ứng đối với các dục, sắc đẹp và cảm thọ từ hai yếu tố vừa nêu. Như vậy là các tôn giáo khác đó, không hề dạy người tín đồ hay là các hành giả về cách thức buông xả các giá trị rất là tạm thời và thấp kém hay là mang tính tương đối của đời sống dục lạc. Và do đó, cái con đường của sự chuyển hóa tâm linh không hề được đặt ra ở trong các tôn giáo. Đạo Phật, theo ý nghĩa từ nguyên, vốn không phải là một tôn giáo, mà là con đường của sự giác ngộ, hay là sự hành trì dẫn đến trạng thái tỉnh thức. Nhưng mà rất tiếc qua quá trình phát triển của nó, dưới sự ảnh hưởng của các nền văn hóa bản địa, nơi mà nó có mặt và phát triển, thì Đạo Phật đã mang hình thù, vóc dáng, màu sắc của các tôn giáo, thậm chí là của hữu thần, thì đó là một điều rất là đáng tiếc. Cho nên chúng ta thấy rằng là Đạo Phật rất là khác với các tôn giáo ở chỗ đó là không bao giờ tán đồng cái sự hưởng thụ dục tính một cách gọi là cực đoan, dù đối với tư cách của một người tại gia, huống hồ là những người đang tìm kiếm những giá trị tâm linh cao hơn. Khi Đức Phật đặt ra một cái sự tiến triển qua ba phương diện, đó là vị ngọt, vị khổ đau và vị xuất ly của đời sống dục tính, của các cảm xúc an vui, cũng như là của những giá trị sắc đẹp thẩm mỹ mang lại, thì Đức Phật đã nói chúng ta một điều rất là sâu sắc. Đó là nếu như sự hưởng thụ dục tính đặt ra ở trên cái nhu cầu thẩm mỹ ngoại hình thì chắc chắn rằng tình trạng đó sẽ kéo theo sự nhàm chán. Khi mà giá trị thẩm mỹ liên hệ đến dục tính hoặc là tạo cơ sở cho dục tính có mặt á, là không còn được giá trị sắc đẹp của nó nữa. Nói một cách khác là tình yêu, hôn nhân, sự thu hút giới tính đến với nhau bằng một con đường nào thì nó sẽ chấm dứt và ra đi bằng con đường đó. Như đến với nhau bằng con đường của tiền bạc, thì khi mà tiền bạc của cái người chu cấp đó không còn nữa thì tình yêu sẽ tan vỡ. Nếu đến với nhau bằng sự thỏa mãn dục tính, thì khi mà khả năng phục vụ dục tính và thái độ gọi là tương ứng trong dục tính đã không còn nữa thì con đường tình yêu đó cũng gọi là cao xa, gọi là cũng theo đó mà tan biến. Như vậy là hiểu được điều này đó, thì chúng ta có thể thiết lập những cái đời sống hạnh phúc trong thế gian bằng những cái giá trị nó thuộc về đời sống nội tại hay là phẩm hạnh, tư cách, đạo đức hay nói cách khác là cái nét đẹp nội tại, nội tâm, tư cách của một con người hơn là những giá trị thẩm mỹ biểu đạt ở bên ngoài. Bởi vì cảm giác hạnh phúc nó có thể có được từ nhiều phương tiện khác nhau, chứ không phải duy nhất từ sự hưởng thụ dục tính hay là sự đam mê hưởng thụ các hạnh phúc thuộc về đời sống vật chất thông thường. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu phân tích vào ba phương diện của vị ngọt, nguy hiểm và xuất ly của dục. Về vị ngọt của dục thì Đức Phật khẳng định rằng nó có thể được tạo ra từ năm yếu tố, đó là sắc tướng, âm thanh, mùi vị và sự xúc chạm. Dĩ nhiên là năm yếu tố này phải đặt trên nền tảng đó là tạo ra sự dễ chịu, sung sướng, hài lòng, vui vẻ, tương ứng và có sức hấp dẫn, quyến rũ lâu dài. Chúng ta có thể nói theo ngôn ngữ ngày nay, vị ngọt của dục bao gồm tất cả những trạng thái cảm xúc như là hạnh phúc, khoái lạc, sung sướng, đê mê đạt đến cực điểm ngay ngắt, hay là cảm giác gọi là phấn chấn không nguôi, hay là nó tạo ra thái độ chấp trước quyến luyến không thể nào quên được, rồi những trạng thái gọi là tạo ra cơ nghiện, khi thiếu cái đó thì chúng ta cảm thấy như là bị vật vã khó chịu. Thì tất cả những thứ này Đức Phật nói rằng nó là một mặt như là sự hưởng thụ của dục, nhưng mặt khác nó là cái tác hại, là cho con người bị trói buộc ở trong đời sống của một cái gì đó rất là lẳng quẩn và có giới hạn. Trong thực tế đó thì sự hưởng thụ dục tính có thể được biểu đạt bằng nhiều cách thức rất là khác nhau, tùy thuộc vào cái truyền thống văn hóa, phong tục tập quán và cái hệ giáo dục của từng nơi. Ví dụ như ở phương Tây thì có cách thức khác với lại phương Đông. Người phương Tây thì có vẻ như là công khai hóa tình yêu và sự hưởng thụ ở những nơi công cộng, trong khi đó phương Đông thì có vẻ dè dặt và quan niệm rằng nó là chuyện phòng the, những cái chuyện mà chỉ có hai người mới biết với nhau, còn những người khác thì không cần phải biết đến. Ví dụ như quý vị khi có dịp qua bên Ấn Độ hoặc là những nước chịu trực tiếp ảnh hưởng nền văn hóa Ấn Độ như là Bhutan, Nepal, Sikkim, Pakistan, Bangladesh, thì chúng ta sẽ thấy rằng là ở ngoài đường phố đó không bao giờ có tình trạng mà đôi vợ chồng nắm tay nhau, dìu tay nhau ở trên đường phố hay là ngoài công viên. Chuyện đó là chuyện không bao giờ có. Và dĩ nhiên cũng không bao giờ có tình trạng ăn mặc mà hở hang quá mức, mà họ thường ăn mặc rất là kín đáo. Ngay cả người nam luôn luôn mặc áo dài chứ, và áo dài đó có một cái tay rất là dài. Ngay cả trong những cái mùa nóng như là hiện tại thì họ vẫn không bao giờ mặc quần đùi, quần xà lõn hay là quần ngắn tay. Tại vì họ nghĩ rằng là những cái hình thức trang phục hàng ngày đó nó có thể nói lên được cái văn hóa nhận thức và văn hóa tâm linh mà người đó có, cho nên họ rất là kín đáo về phương diện này. Và cái thứ hai nữa, họ quan niệm á, nếu như sự không kín đáo được thể hiện quá nhiều thì chính mình đã mời gọi sự rắc rối về bản thân của mình, và do đó mình tạo cơ hội cho các khuynh hướng hưởng thụ dục tính từ người khác, làm cho người kia có thể vượt qua cái giới hạn trong khế ước xã hội của hôn nhân, và do đó tạo ra những cái tình trạng hoa bướm hay là ông bướm, hay là những cái tình trạng theo đuổi những cái mà mình không được quyền. Về phương diện hưởng thụ các cái dục như là một vị ngọt như vừa nêu thì nó có đến năm phương diện. Hình tướng là một trong những phương diện quan trọng nhất, tạo sự thu hút giới tính lớn nhất. Ở trong các loài động vật, chúng ta phải thừa nhận một điều, đó là loài đực hay con đực có vóc dáng hình thù hấp dẫn hơn là những con cái hay những con mái. Ví dụ như là con sư tử đực có một cái vòm rất là hùng vĩ, có một tướng đi rất là mạnh bạo, có một tiếng sống rất là hoành tráng, trong khi đó con cái thì không bao giờ được. Hoặc là những loài chim có màu sắc sặc sỡ, hay là những loài gà, vịt, vân vân, hầu như là những con đực vẫn là những con vạm vỡ đẹp hơn là con cái. Trong khi đó, tình trạng đối với loài người nó diễn ra một cách ngược lại, đó là người nam lại không có một cái nét đẹp đẹp như là người nữ. Chính vì thế mà người nữ ở trong các nền văn hóa khác nhau được xem như đó là phái đẹp, cho nên có một số nơi thì gọi đó là phái yếu. Nó phái yếu thì làm cho giá trị người phụ nữ nó bị thấp quá đi, không, tức là lúc nào cũng nương dựa, lúc nào cũng yếu ớt. Dĩ nhiên là về phương diện thể chất thì không bằng người nam, nhưng mà nói về yếu vậy có thể làm cho ta liên tưởng đến tính cách, tình cảm, nhận thức, thái độ và ứng xử trong cuộc đời. Cho nên nó là phái đẹp thì nó có vẻ nó đúng hơn trong hình thái và cách thức của loài người. Có hai cảnh giới tương tự với loài người mà người nữ được xem như là phái đẹp hơn là người nam, đó là thế giới của Atula và Chư Thiên. Ở trong các kinh điển Pali thường có đề cập đến những cuộc giao chiến rất là khốc liệt giữa hai cảnh giới này, là bởi vì người nam Atula rất là xấu xí, nhỏ con đó. Còn người nữ Atula thì đẹp tuyệt trần, đẹp hơn cả các tiên nữ. Chính vì thế mà Chư Thiên thường tới chọc ghẹo, làm quen, rồi gọi là hớ tay trên hết trơn. Cho nên là Atula nam giận lắm. Nhưng mà trong các cuộc giao tranh á, bởi vì cái lòng sân si của Atula bị khống chế nhiều quá, cho nên họ mất hết lý trí, và do đó các cuộc bị đánh bại thường nằm về phía Atula. Và kinh còn mô tả đó, sau những cuộc thua chiến như vậy đó, thì Atula đã thâu hình dạng từ một phát dáng cao to trở thành một phát dáng rất là nhỏ, ẩn núp ở xung quanh những cái hồ nước có sen. Vì sen là một cái cảnh giới mà Atula có thể tạo ra sự lãng mạn, tạo ra tình cảm, tạo ra những cái hình ảnh đẹp liên tưởng đến tình yêu và sự hướng thụ dục tính. Cho nên mỗi một lần đau khổ thì chúng thường rút lui và ẩn hình ở trong những cái hồ sen như vậy để tìm cái sự an ủi và sự an toàn về phương diện đời sống nhân dân. Như vậy là nó có một sự ngẫu hợp rất là đặc biệt giữa cảnh giới của loài người, cảnh giới của Atula và cảnh giới của Chư Thiên, đó là giới nam không đẹp bằng giới nữ. Trong xã hội ngày nay chúng ta thấy là có khoảng 70% các sản phẩm tiêu thụ trên thị trường phục vụ cho các hình tướng đẹp. Và ngay cả các ngành du lịch đầu tư thật là nhiều để tìm kiếm giá trị kinh tế cho một quốc gia hay là cho một cái vùng địa phương nào đó, cũng nhấn mạnh ở phương diện hình tướng vẻ đẹp của sắc. Có nhiều người có thể nói là thương thầm nhớ trộm và chỉ nhớ một người nào đó mà thôi, còn người khác không bao giờ người ta có thể động lòng được, mặc dù những người khác có thể đẹp hơn, hấp dẫn hơn, đời sống kinh tế tư cách đàng hoàng hơn ấy. Thế mà một khi mà tiếng sét ái tình đã chinh phục rồi đó, thì cái ngoại hình của người chinh phục mình á, nó trở thành là number one, mình không còn màng đến bất cứ một cái gì khác nữa. Có nhiều người đam mê quá, bị lệ thuộc vào cái tình yêu mang tính cách là sắc đẹp nhiều quá đó, thì gần như là chỉ cần nhìn thấy mặt nhau là cảm thấy hạnh phúc. Ở đây có lẽ là rất nhiều quý vị đã từng trải qua cái trạng thái tâm lý đó. Đức Phật nói trong kinh Tăng Chi đó, hình tướng của người nam là sự thu hút lớn nhất đối với người nữ và ngược lại. Nãy giờ chúng ta cứ tưởng rằng là các cái vẻ đẹp về phong cảnh hay là các trang phục hoặc là nhà cao cửa rộng hay là những cái nét đẹp về vật chất là cái thu hút nhất, nhưng Đức Phật không phải. Tại vì đẹp theo Đức Phật nó thuộc về cái nhìn của con mắt. Nói theo cái nhìn của con mắt là nói về phương diện vật lý thôi, mà là cái nhìn của cái tâm cộng với những cái nghiệp mà một người đã có. Thì nhiều người số đau số đớn vậy, nhưng mà khi mà thương rồi người ta thấy đẹp tuyệt vời, và khi thương rồi không bỏ được. Cái đó nó là một cái hương vị của ngọt, của hạnh phúc ở trong đời sống dục tính. Như vậy là theo nhà Phật đó, thì hương vị của dục tính về phương diện hành sắc đó, không nhất thiết đó là cái nét đẹp tuyệt vời, nét đẹp của các hoa hậu hay là nét đẹp của những người nam cao ráo bảnh trai vân vân, mà là nét đẹp theo cái cách nhìn riêng do ảnh hưởng của các cái nghiệp về dục tính mà người đã có. Thứ hai đó là âm thanh, tức là nó có thể bao gồm như là tất cả những cái lời nói dịu dàng, cách thức nói và diễn đạt một cách lịch thiệp, ngữ điệu hấp dẫn và diễn đạt một cách rất là trong sáng, nhỏ nhẹ. Dĩ nhiên là nó tạo ra sự quyến rũ rất là lớn về phương diện giới tính. Những người nam thường khó có thể chấp nhận một người nữ mà nói tiếng nói như là sư tử Hà Đông. Chắc chắn là người ta không thích. Cho nên chúng ta có thể hiểu là cái sự bù trừ phương diện tâm lý đó, cái người cứng rắn nhiều chừng nào lại thích nghe những cái lời ngọt dịu chừng đó. Cái gì mà họ không có đó, thì sự thu hút nó sẽ lớn và mạnh hơn. Do đó Đức Phật nói đó, vũ khí của người nữ là giọng nói gọi là ẻo lả, và giọng nói mang tính cách như là một cái người điệu vậy đó. Cho nên nếu quý vị cứ để ý ra thì những người mà mang tính cách điệu trong cuộc đời này ít khi nào mà không có ai thương lắm. Đi tới đâu là người ta thương tới đó. Còn những người nữ mà nó cứng rắn, tánh tình không hề lệ thuộc ai, sống tự lập hoàn toàn, là lúc độc thân. Không phải mình dở, mình thiếu đức tính tốt, mà tại vì mình tốt quá mất thì là người nam thấy rằng là về có thể tối gà kẻ lẩu hoài cũng mệt. Thì cái đó là cái lời nói nó liên hệ đến tình cảm và sự hưởng thụ rất là cao. Có nhiều người mê ca sĩ, mê nghệ sĩ đó, bất cứ chỗ nào mà ca sĩ đó có mặt là cứ đến mua vé mà xem, để mà nghe tiếng hát. Là mặc dầu nghe ở ngoài sân khấu đâu có thể nào hay bằng là chúng ta nghe trong các đĩa, rồi các đĩa thực hiện từ cái phòng thu đa hoa ấy. Thế mà vì mê tiếng hát là người ta đến. Mà ở phương Tây bây giờ quý vị biết là cứ một cái cuộc lưu diễn của các ca sĩ nổi tiếng, ví dụ như là Michael Jackson hay là Janis Joplin hoặc là Madonna hay là những ngôi sao âm nhạc nổi tiếng bây giờ, cứ một lần diễn như vậy có khoảng từ 20 cho đến 50 ngàn người đến mà nghe. Những cái tình trạng đó chúng ta không thể nào tìm thấy ở Việt Nam được. Cho nên là những cái sự hưởng thụ đời sống dục lạc đó, thông qua lời ca tiếng hát, là một cái sự hưởng thụ mà nói theo cái nền văn hóa phương Tây là sự hưởng thụ cao cấp. Mua một cái vé vào xem nhạc nó có thể cao gọi là gấp 4, gấp 5 lần so với những cái vé đi tham quan các cái công trình văn hóa, thậm chí là những cái công trình gọi là để lại đời như là Kim Tự Tháp hay là Taj Mahal hay là Angkor Wat hay là Vạn Lý Trường Thành nhân dân. Nhưng mà có một số người lại thích những cái âm thanh rùng rợn. Tuần trước thì có một người đến gặp chúng tôi do vì bị khủng hoảng âm thanh sau khi nghe những cái câu chuyện được thực hiện thông qua đĩa CD của nhà văn Hồ Ngọc Ngạn, tức là ông MC của cái chương trình Paris Tonight. Thì ông ta chuyên gia viết về những cái chuyện ma, và những cái chuyện ma đó đã được cái hệ thống âm thanh nó nâng cao lên làm cho người ta nghe qua một cái là rung rợn vô cùng. Ví dụ khi nghe nó tiếng rú là nghe một cái là chúng ta rung mình liền, sợ. Và khi nghe rồi là về ngủ không được, mất ngủ luôn cả một tuần lễ. Không biết ai giới thiệu đến chúng tôi, nhờ chúng tôi tháo gỡ hơn. Thì chúng tôi cũng đã trình bày những bài kinh mà trước đây chúng ta đã học đó. Đức Phật dạy cứ quan sát vào bản chất của nỗi sợ hãi, và thấy rất là rõ rằng là các loài ma là những chúng sinh rất là đáng thương và tội nghiệp. Cho nên họ không thể hại mình, mà ngược lại họ đang rất cần tình thương của mình. Và nhờ cái tình thương đó họ có thể thoát khỏi nỗi khổ và nghiệp đạo. Thì dạy một số bài thực tập căn bản vậy thì có thể giúp cho người kia có thể thoát khỏi những nỗi sợ hãi do âm thanh mang lại. Như vậy là có những cái âm thanh rất là ghê rợn, ấy thế mà nó trở thành cái đối tượng của sự hưởng thụ dục lạc về phương diện của lỗ tai. Như vậy là sự hưởng thụ về âm thanh không nhất thiết là những cái lời ca tiếng hát trong trẻo, hấp dẫn của những ca sĩ nổi tiếng, hoặc là những cái tiếng nói ngon ngọt của những người khác giới tính, mà bất kỳ một âm thanh nào nó có thể chinh phục, làm rung động trái tim của mình. về phương diện hưởng thụ thì cái đó đều xem là gọi là các cái thực phẩm chìm đắm của đời sống dục lạc. Trường hợp thứ ba đó là mùi vị, có thể bao gồm các loại nước hoa, rồi các loại xà bông thơm, thậm chí các loại nước xả có mùi, hoặc là những cái mùi cá nhân như là mùi hôi cũng có thể tạo thành sự hấp dẫn giới tính rất là lớn, theo cách mà tục ngữ Việt Nam thường nói là đia thi quen chậu, vợ chồng quen hê. Cái gì nó quen rồi thì cái đó nó trở thành sự thu hút giới tính. Do đó trong nhà Phật đã khẳng định rằng là tất cả những sự thu hút về mùi đó nó lệ thuộc vào cái nghiệp cảm giữa hai bên. Có nhiều người đâu có thích cái mùi thơm đó, nghe mùi thơm là bị sặc, khó chịu lắm. Mà có người là thích nghe cái mùi khét của khói. Lâu lâu cứ đứng ngoài đường để chờ những cái xe công nhân chạy qua, hửi vô một cái cảm thấy hạnh phúc vô cùng đi về. Đó là sự thật đó. Do đó sự thu hút về đời sống dục lạc thông qua mùi đa dạng phong phú lắm. Nhưng mà thường có mùi hương lại là cái mùi hấp dẫn nhiều nhất. Quý vị có dịp mà đi tới các cái thị trường á, thì thấy rằng là 70% sản phẩm bày bán miễn thuế phi trường á là các loại dầu thơm. Dầu thơm gọi là thượng hạng, một chai nhỏ xíu như vậy có thể là 3,000 đô, sức chừng vài ngày hết rồi. Mà giá trị của nó là bởi vì nó không có gọi là dễ phai màu, dễ bay mùi. Chỉ cần sức ra 1-2 giọt thôi, cái mùi đó có thể giữ được 5-7 tiếng, mà cái mùi nó nhẹ nhàng, mà nghe rồi người ta quên không được. Cho nên thường mùi vị á của nước hương được xem như là thực đơn của thần tình ái. Có nhiều người thương một người nào đó chỉ vì nghe cái mùi mà người đó sức thôi, bữa nào không có là chịu không nổi. Cho nên nếu mà có phải xa vợ hay chồng mà quen sức những cái mùi này rồi thì người đó phải mua cái chai đó sức rải xung quanh nhà của mình. Cho nên cái sự hấp dẫn về giới tính á thông qua mùi là một cái hấp dẫn khá quan trọng. Còn cái vị thì rõ ràng nó liên hệ đến khẩu vị của ăn uống, bao gồm như là ngọt đắng, chua cay, mặn lạc, vân vân. Thì mỗi người có một cái khẩu vị khác nhau, có những khẩu vị rất là ngon với người này trở thành rất là dở với mình cũng không chừng. Và những mùi vị đó nó vẫn là một trong những cái cản lực rất là lớn cho đời sống hướng thượng về phương diện tu tập hành trì. Tại vì những cái mùi vị này làm cho người ta quen với cách hưởng thụ. Cho nên có những cái loại hưởng thụ mùi vị đó dẫn tới những nghiệp rất là nặng. Và có những cái vị đó làm cho người ta không thể nào quên được. Ví dụ như có nhiều người cứ mê cái vị của bia, mà phải bia Heineken chứ không phải là bia Bamba hay là bia của nước này nước nọ. Rồi có nhiều người phải mê cái vị là rượu đế, mà rượu đế nếp than ở Gò Công chứ không phải là ở cái vùng khác. Cái gì mà nó được lặp đi lặp lại nhiều lần á thì nó tạo ra cơn nghiện. Và do đó cái đó Đức Phật nói nó chính là đối tượng để hưởng thụ rất là lớn của con người thế gian. Mà ngược lại, thông qua sự hưởng thụ lặp đi lặp lại, nó sẽ tạo ra sự trói buộc mà người đó thiếu sẽ thể bị rất là khó chịu vật vã. Và cái thứ năm đó là sự xúc chạm về thân thể. Cái này là cái phức tạp nhất, bởi vì nó là cửa ngõ dẫn đến đời sống hưởng thụ dục tính cao nhất. Ở trong nền văn hóa của phương Tây thì cái ôm và nụ hôn là hai cái được xem như là điều kiện giao tế. Người nam và nữ gặp nhau có thể ôm nhau vào lòng, bất luận là lớn hay là nhỏ, quen biết nhiều hay là không quen biết, vẫn ôm nhau. Và trong cái nền văn hóa ôm đó, nó lại dẫn đến sự chấp trước rất là dễ. Chỉ cần có một cái ý niệm tác ý thôi thì trong cái ôm đó nó đã có một cái ý niệm hoàn toàn khác rồi. Rồi cái nụ hôn nó được phân định vị trí. Ví dụ như hôn trên trán thì nó lại tượng trưng cho tình cảm cao thượng của người lớn dành cho người nhỏ. Hôn ở bên má là dành cho bạn bè, vân vân. Nhưng mà hôn ở môi thì dành cho tình yêu, dành cho vợ chồng. Cho nên là thỉnh thoảng đừng có lạm dụng. Ví dụ như là trong cái kỳ bầu cử tổng thống vừa rồi đó, George Bush đã đắc cử lần thứ 2. Và ông ta rất là mang ơn hai người phụ nữ Người thứ nhất tên là Sai, tức là được ông ta thăng chức lên bộ trưởng bộ ngoại giao bây giờ đó. Và ông ta hôn mà lại hùng trận cái chúng này cái mồi. Báo nó chụp được, đưa tin nói là tổng thống này đã lợi dụng, cho nên là cần phải đứng đơn để mà thư kiện, đó là cưỡng bức tình dục phụ nữ. Nguy hiểm lắm. Như vậy là trong cái nền văn hóa đó, thì cái tình yêu dễ dàng phát sinh. Mà khi tình yêu dễ dàng phát sinh thì tình yêu cũng dễ dàng cắt cánh bay cao thôi. Bởi vì phát sinh dễ thì cũng ra đi dễ. Còn trong cái nền văn hóa phương Đông á, là đặt ra nền tảng là nam nữ thụ thụ bất tương thân, tức là nam nữ khi mà có tiếp xúc với nhau á thì đừng bao giờ lợi dụng để va chạm, để đụng chạm, thì cái đó nó tạo ra những cái phiền toái trong cuộc đời. Thì chính từ cái nền văn hóa này mà đạo Phật phát triển rất là dễ dàng, bởi vì nó rất là phù hợp với cái cách thức hỗ trợ tu tập cho những người xuất gia nam hay là nữ, bởi vì khi đó nó dẫn đến con đường sa sút về đời sống đạo đức và yếu kém về tuệ giác rất là dễ dàng. Cho nên chúng ta thấy là bản chất của sự khác nhau giữa hai nền văn hóa Đông và Tây đã làm cho sự tu tập được thuận lợi hay là khó khăn. Chính vì thế mà tu tập ở phương Tây ngày nay không phải là chuyện dễ dàng lắm đâu, bởi vì phương tiện hưởng thụ thông qua phim ảnh, rồi thông qua nhạc, thông qua internet, thông qua các phương diện này nọ, nó đa dạng phong phú đến độ là đi tới đâu người ta cũng gặp, ngay cả người ta gặp luôn cả những biển quảng cáo ngoài đường phố. Và tất cả những cái này được luật pháp bảo vệ, cho nên nhiều khi mình muốn tránh cái này bớt để cho nó không tác động, làm cho những hạt giống tàn dư còn sót lại đó không có cơ hội được trưởng thành, được nuôi lớn, nhưng mà chúng ta vẫn phải tiếp xúc hàng ngày hàng giờ. Rồi khi chúng ta lên một máy bay hoặc là lên một chiếc xe buýt đi từ địa điểm A sang địa điểm B, thì họ thường mở những cái bộ phim, mà bộ phim của Mỹ, những bộ phim nổi tiếng đoạt giải Oscar vân vân, đều có những cái cảnh gọi là tình dục, đều có những cảnh bạo loạn, đều có những cảnh hưởng thụ không ạ. Cho nên là dầu chúng ta có nhắm mắt thì chúng ta vẫn nghe lỗ tai, dầu chúng ta có bịt cái lỗ tai lại vẫn còn nghe thi thào. Cho nên là tu trong thời hiện đại này khó vô cùng, rất là khó. Nhưng mà nếu chúng ta biết áp dụng cái nền văn hóa ôm và hôn của phương Tây trong cái cách thức để tháo gỡ nỗi khổ niềm đau thì chúng ta cũng có thể thành công. Dĩ nhiên cái này chỉ áp dụng cho người tại gia thôi. Có lẽ là nhìn thấy rõ được cái lợi điểm này mà thiền sư Nhất Hạnh đã dạy cái phương pháp thiền ôm, và nhiều người đã méo mó cái chuyện này, là tưởng rằng là ôm cho tu sĩ là quy, chỉ ôm cho người tại gia thôi. Tại vì khi mà hai bên vợ và chồng giận với nhau đó, thì chỉ có cái cách biểu đạt âu yếm chăm sóc, nó có thể nói hết tất cả vấn đề, nó tạo ra sự tha thứ, nó tạo ra sự buông bỏ về những cái hai bên đã bắt đầu với nhau. Còn lúc đó càng lý luận càng phân tích thì cái tình cảm ngày càng xa lìa thôi. Cho nên trong đời sống gia thất vợ chồng, nếu chúng ta biết áp dụng lời Phật dạy thì chúng ta có thể đưa thiền ôm, lúc đó chúng ta ôm vào nhau thì chúng ta phải hít thở rằng tại sao chúng ta phải giữ cơn giận, tại sao chúng ta phải giữ niềm đau, tại sao chúng ta trách cứ người kia, mà chúng ta hít thở để cho nỗi giận niềm đau nó tống khứ ra ngoài theo hơi thở. Còn cái hơi thở vào bên trong thì chúng ta hít những oxy của hòa hợp, những oxy của sự tha thứ, những chất oxy của đời sống hạnh phúc an vui, thì như vậy là chúng ta dễ dàng gọi là chấp nhận lẫn nhau trên cái sự hiểu biết và cảm thông. Kế đến là Đức Phật đề cập đến cái vị ngọt, vị vi hiểm của dục. Vị vi hiểm này có thể xuất hiện qua 7 cách thức khác nhau được mô tả trong bài kinh mà chúng ta đang học. Thứ nhất đó là sự bươn trải nghề nghiệp để tìm tiền bạc và nền tảng kinh tế để đảm bảo đời sống dục tính. Bởi vì học thuyết hay là lý thuyết một mái nhà tranh hai quả tim vàng sẽ không tồn tại trong thực tế được. Cho nên hầu như là khi người ta đặt ra vấn đề hôn nhân đó, thì người ta lại đưa ra yếu tố là môn đăng hộ đối. Cha mẹ trong thời quá khứ không đến nỗi là quá sai lầm khi nghĩ rằng là nếu như mà con của mình trở thành vợ và chồng của một người mà không hề có các yếu tố về đời sống vật chất vững vàng, thì về sau làm thế nào để có được hạnh phúc. Nhưng mà họ sai lầm ở chỗ đó là họ đánh đồng đề sống hạnh phúc hôn nhân thông qua cái giá trị kinh tế mà bên kia có hoặc là bên kia không có. Cái sai lầm là ở chỗ đó. Còn đặt ra cái đề tài phải có một cái gì đó để đảm bảo được đời sống hạnh phúc là chuyện mà nền văn hóa nào cũng phải chấp nhận thôi. Mà ngay cả Đức Phật nói hầu hết là con người thường phải gọi là khi mà tìm đến hôn nhân đó, phải đặt ra một cái câu hỏi là liệu là mình cưới người kia về rồi đó, mình có thể sống với hạnh phúc người đó thông qua cái tiền lương, thông qua cái cách kinh tế mà người đó có hay không. Còn nếu không có đó, thì nếu mà mình không chấp nhận được sự giảm đơn mà vẫn có được hạnh phúc thì tốt nhất là chúng ta không có nên hướng tới hôn nhân. Như vậy là cái cách đặt vấn đề như vậy đã làm cho người ta phải bươn trải trong nghề nghiệp. Đức Phật nói rằng là có người thì đi bằng cái nghề trí óc hay là nghề tay chân, hoặc là những cái nghề phải làm công hay là nghề làm chủ, hoặc là những cái nghề mà chấp nhận những cái nóng lạnh thời tiết khí hậu, chấp nhận sự giải dầu mưa gió, hay là bất cứ một cái gì đó mà có thể tạo ra đồng lương để có thể đảm bảo được hạnh phúc gia đình và hạnh phúc của mình có đó, thì người ta có thể bắt chấp tất cả. Có lẽ từ quan điểm này mà ngày nay rất nhiều người phụ nữ Việt Nam đang rơi vào tình trạng đó là hướng về đời sống hôn thấp trên nền tảng của kinh tế. Cái cơn sốt lấy chồng Đài Loan và lấy chồng Triều Tiên để lại rất nhiều nỗi khổ niềm đau cho những người gọi là lấy chồng mà không hiểu được cái nền văn hóa của nơi mà mình sẽ về gửi gắm cả trái tim và thể xác của mình cho người đó. Nếu đọc báo chí trong một năm qua và nhất là trên các phương tiện internet đó, thì chúng ta thấy là cái thống kê của chính quyền Việt Nam và thống kê của chính quyền Đài Loan cho thấy là chỉ có khoảng 15% các cuộc hôn nhân dựa trên nền tảng kinh tế có được hạnh phúc, còn 85% còn lại là khổ đau, mà thường đó là sự thỏa mãn dục tính thôi. Ví dụ như là những người đàn ông ở Đài Loan giàu có so với người Việt Nam, nhưng mà họ có thể là những người gọi là không có công ăn việc làm ở những nước của họ, hoặc họ là những người mà hầu như là những người phụ nữ ở đất nước họ đã chê bỏ, và thậm chí là có nhiều người gọi là tàn tật phế nhân, nhưng mà thông qua các phương tiện quảng cáo đó, cái công nghệ gọi là làm hôn thú đó, đã làm cho những người này được thăng hoa lên. Rồi họ lấy hình giả chỉ gánh cái đầu vô thôi, còn toàn bộ thân hình cấu trúc còn lại của người kia là lấy từ một cái hình nào trên internet. Cho nên khi mà chúng ta coi mặt coi hình đó, thì chúng ta thấy hấp dẫn quá, cho nên là ký hợp đồng rồi chúng ta được nhận 10 đô, 10.000 đô hay là 20.000 đô, sau đó là bán luôn cả cuộc đời của mình cho một người mà mình hoàn toàn không biết, và nhất là tình cảm, nhận thức, đời sống đạo đức, bối cảnh giáo dục của gia đình người đó như thế nào, chúng ta bất cần đến những thứ đó. Cho nên đổ vỡ trong hạnh phúc là chuyện rất là thường. Đức Phật nói là để hưởng thụ hạnh phúc thì con người có thể là lao vào bất kỳ một cái sinh nhai nào, miễn là thông qua cái nghề nghiệp đó đó, con người có thể có được đồng lương, có được tiền, và do đó họ có thể gọi là bất chấp luôn sự được mất, rồi lao vào danh lợi, thậm chí là bất chấp thu đoạn. Nói chung là họ chấp nhận luôn những tình trạng khổ cực của tấm thân để tìm được niềm vui hốc chút của đời sống gọi là tinh thần. Và lúc những cái hành vui này đó, nó chỉ tồn tại dạng thức của những phản ứng quá chất ở trên bộ não mà thôi. Một nhạc sĩ nào đó đã từng viết cái lời như thế này: đường vào tình yêu có trăm lần vui, có vạn lần buồn, ấy thế mà người ta vẫn yêu. Tức là người ta chấp nhận vạn lần buồn để có được trăm lần vui, tức là nó có xác suất. Cái vui trong đời sống hôn nhân chỉ có 1%, mà tại sao con người vẫn lao theo? Là bởi vì con người không chấp nhận được sự cô đơn. Cái thứ hai nữa là cái khuynh hướng hưởng thụ đó, nó còn quá nhiều, cho nên thà có còn hơn là không, dù cái có đó rất là ít. Hồi năm 94 khi chúng tôi sang Ấn Độ đó, thì học ở trong một cái trường của Hồi giáo, và ký túc xá mà chúng tôi ở đó nó là một cái chùa của đạo Hồi. Cứ mỗi ngày như vậy chúng tôi nghe 6 buổi cầu nguyện bằng tiếng Hồi, Rồi trước cái đền đó, nó có một con đường tên là Gautam Buddha Road, tức là đường Đức Phật Gautama, tức là Đức Phật Thích Ca. Mà thật là đau khổ. Chúng tôi ở đó được 6 tháng thôi là phải bỏ đi chỗ khác, không bản lãnh ở đó nữa. Bởi vì đây là cái con đường lầu xanh, tất cả những sự hưởng thụ dục tính cứ đến đó giải quyết. Mà không biết tại sao chính quyền New Delhi, tức là thủ đô của Ấn Độ đó, lại đặt tên con đường đó là tên Đức Phật Cồ Đài, Đức Phật Thích Ca. Một Đức Phật đã dạy con người từ bỏ, đừng có lao vào cái sự hưởng thụ dục tính thấp kém như thế đó. Cho nên vừa thi xong là chúng tôi xin nghỉ cái trường đó, chuyển vào một cái trường khác liền. Để gì? Để khỏi phải đối diện với những cái chuyện mà mình cảm thấy rất là khó chịu. Như vậy là các cái con đường hưởng thụ đó đã làm cho con người bất chấp hết tất cả. Những cái ngôi nhà ở trong con đường này rất là cao, lớn, khang trang lắm. Nếu họ buôn bán những cái sản phẩm có giá trị cao á, thì có lẽ nó hay hơn nhiều. Ấy thế mà họ sẵn sàng cho thuê phòng để làm những chuyện đó, kiếm đồng lương dễ dàng hơn, kiếm đồng tiền dễ dàng hơn. Cái con đường thứ hai để hưởng thụ dục tính mà tạo ra sự khổ sở đó, đó là nỗ lực không thành. Bởi vì giàu nỗ lực làm ăn, giờ phải cái công việc làm ăn nào cũng mang lại đồng lương tốt cho chúng ta đâu. Cho nên là có nhiều người cảm thấy rất là túi phận, buồn phiền, khóc lóc, đấm ngực, so đầu, hôn mê bất tỉnh. Bởi vì khi thấy rằng tất cả những nỗ lực của mình để xây dựng cho một tình yêu, một hôn nhân chân chánh lại không thành tựu được. Cho nên có thể nói nó tạo ra cái tâm lý lo lắng sợ hãi. Hầu như là các giới nông thương tiểu thương ở những nước chậm phát triển rơi vào tình trạng này nhiều lắm. Họ có thể làm cả một năm trời như vậy, tiền mà họ dành dụm chắc chiêu còn lại chỉ bằng khoảng một tháng lương của những công dân ở những nước đang phát triển mà thôi. Cho nên sự trên lệch về giá trị tiền tệ đã làm cho họ trở thành một con người rất là khổ và nghèo. Đó là chưa nói đến là các cái phương tiện mà con người trong nước Việt Nam và những nước nghèo sử dụng, như là điện thoại, internet, điện và thơ đó, mình phải trả bằng cái giá gấp 2 cho đến 4 lần so với nước Hoa Kỳ. Quý vị có thể không tin, ví dụ ở Hoa Kỳ quý vị gửi một lá thơ sang bất kỳ một nước nào trên thế giới, quý vị trả chỉ có 25 cent thôi, tức là khoảng chừng 4-5 ngàn Việt Nam. Trong khi đó là người Việt Nam mà gửi một lá thơ với một cái trọng lượng tương tự, quý vị phải tốn 15 ngàn đồng. Một cú điện thoại cũng tương tự như vậy. Ở Hoa Kỳ và những nước phương Tây đó, sau 9 giờ tối quý vị gọi trong vòng 5.000 cây số, thậm chí là từ miền Nam Hoa Kỳ đến miền Bắc Hoa Kỳ đến 8-9 ngàn cây số miễn phí hoàn toàn. Nói thậm chí là 10 tiếng, 20 tiếng, từ 9 giờ tối cho đến 6 giờ sáng là không có trả tiền gì cả. Rồi đó, ở Việt Nam chúng ta gọi chỉ cách nhau chỉ có vài chục cây số là chúng ta phải trả tiền rất là cao. Đó là những cái nỗi bất công rất là lớn về vấn đề giá trị kinh tế giữa những nước nghèo và những nước giàu. Cho nên nhiều khi chúng ta nỗ lực mà vẫn không có được cái tình trạng hạnh phúc từ cái đồng lương mà mình có. Cho nên có thể dẫn tới những cách thức là phá sản, do thuế má cao, do cạnh tranh nhiều, hoặc là do khách hàng ngày càng ít mà người buôn bán lại ngày càng nhiều. Chúng ta có thể lấy vài câu thơ của thi sĩ Xuân Diệu. Yêu là khổ trong lòng một ít, vì mỗi khi yêu mà chẳng được yêu. Cho thì nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu, người ta phụ hoặc thờ ơ không biết. Ở đây là cái nỗ lực thành công trong nghề nghiệp để dẫn đến tình yêu đó, nó bị đổ dở, thất bại đến 4-5 phương diện lắm. Thứ nhất là khổ nội tâm ở trong lòng một ít. Lúc bắt đầu đặt vấn đề yêu, đặt vấn đề theo đuổi nghề nghiệp là đã bị khổ rồi. Bởi vì chúng ta phải làm những thứ mà chúng ta không muốn. Cái thứ hai đó là mỗi khi chúng ta yêu thì chúng ta yêu chẳng được bao nhiêu, yêu có chút xíu à. Một ngày 24 giờ nhiều khi đời sống vợ chồng chỉ yêu nhau chứ 1-2 giờ, 3-4 giờ thôi. 8-9 giờ là phải làm việc công sở, rồi 7-8 giờ phải sinh hoạt gia đình, con cái, rồi còn cái nghề nghiệp này nọ nữa. Cho nên cái giờ, cái thời gian yêu á chẳng được bao nhiêu cả. Cho nên cái đó là một cái chúng ta muốn mà chúng ta không đạt được. Rồi chúng ta cho, dĩ nhiên là trong cái cho chúng ta tặng quà người khác, chúng ta cắt xén tiền lương của mình, chúng ta cắt xén luôn ngay cả cuộc đời của mình cho người kia, nhưng mà chúng ta là nhận không có bao nhiêu hết trơn. Rồi á, tệ hơn nữa là người ta phụ bạc, người ta đến với người khác, hoặc là người ta thờ ơ, người ta không đánh giá trị của nó cao từ những sự hy sinh của mình. Như vậy là những cái lời thơ của Xuân Diệu đã phản ánh rất là rõ cái điều mà Đức Phật nói là chúng ta nỗ lực mà không thành công trong tình yêu, trong nghề nghiệp, để đảm bảo được sự thỏa mãn các dục lạc ở trong cuộc đời. Cái sự đau khổ thứ ba đó là cái hương vị đắng của tình yêu và của hưởng thụ dục tính đó, đó là chúng ta phải lao tâm khổ trí để giữ những cái tình yêu chúng ta đã có, hay là cái sự nghiệp mà chúng ta đã thành tựu. Cho nên đừng tưởng rằng khi đạt được một cái vị trí nào đó rồi là chúng ta sẽ sướng hoài, hoặc là có chồng giàu to phú quý rồi là chúng ta có thể là nghiễm nhiên thỏa mãn và không sợ hãi. Cái nỗi sợ hãi đó nó đeo đuổi chúng ta hàng ngày hàng giờ ghê gớm lắm, là bởi vì người khác có thể chiếm đoạt, người trẻ hơn có thể trở thành đối tượng thu hút hơn so với mình khi mình tuổi đã về già, hay tuổi lớn hơn sắc đẹp mình không bằng, rồi tánh tình mình thua kém với những người hấp dẫn hơn, vân vân. Đức Phật còn nói nó còn có 5 tình huống mà hầu như là người ta rất là lo sợ. Ví dụ như là sợ bị chính quyền tịch thu, vua chúa gọi là cưỡng đoạt, hay là kẻ cướp gọi là giật giọng, vân vân. Trường hợp thứ ba đó là bị thiên tai lũ lụt phá hoại hết tất cả gia tài sự nghiệp, như là nạn sóng thần, động đất, hạn hán, lũ lụt, mất mùa. Rồi thứ tư đó là bệnh tật. Có nhiều người rất là giàu có, nhưng mà sự giàu có đó không làm cho họ có thể hưởng thụ được, bởi vì mỗi một ngày như vậy họ phải uống rất nhiều thuốc, mà thường vị của thuốc hay á luôn luôn là đắng, cho nên có tiền mà không hưởng thụ được. Rồi bao nhiêu tiền đó đổ qua thuốc, bệnh viện và chế độ bảo hiểm y khoa hết, cho nên họ không còn lại cái gì cả. Và trường hợp thứ năm á, đó là họ giao gia tài cho những người kế thừa, hoặc là phải chia cái gia tài đó cho những người thương, những người thân, những người con cháu, mà những người này là không biết giữ của, lại phá hết tất cả những tài sản đó. Cho nên cái tình thương của họ dành cho người anh, người em thông qua hỗ trợ đời sống vật chất đã làm cho họ không hề có một cái niềm hạnh phúc, bởi vì những người đó trước nhất không hề biết ơn nghĩa. Cái thứ hai lại sử dụng một cách gọi là lạm dụng và phung phí, bởi vì những cái đồng tiền đó không do chính bàn tay mồ hôi nước mắt mình tạo ra, cho nên họ hoàn toàn không trân quý như những cái mà họ phải tự tạo ra mới có được. Tình huống thứ tư đó là phải lo rầu đối đầu với sự chăm chấp, tranh chấp. Bởi vì do dục làm nhân và làm duyên, thì vua đã tranh chấp với vua, rồi quan tranh chấp với quan, các tôn giáo tranh chấp với các tôn giáo, những người sở hữu chủ tranh đoạt với sở hữu chủ, cha mẹ tranh đoạt với con cái, anh em chị em tranh đoạt với nhau. Đây là một cái lời tuyên bố mà chúng ta hiếm tìm thấy được ở trong bất kỳ một kinh thánh nào trên thế giới này. Là người ta có thể nghĩ rằng là cái tình thương và tình thân làm cho con người có thể sống hạnh phúc, điều đó đúng. Nhưng mà khi mà tài sản của cải, tiền bạc quá nhiều rồi đó, thì tính cách con người có thể bị thay hình đổi dạng, bị thay đổi đi. Cho nên là người ta có thể là hãm hại lẫn nhau. Ở phương Tây đó, vợ có thể hại chồng, chồng có thể hại vợ để tước đoạt tài sản. Lâu lâu đó, tìm cách để ly dị để chiếm được nửa gia tài. Cho nên phương Tây bây giờ ta sợ hôn nhân lắm, cứ đến sống với nhau như là vợ và chồng mà không cần hôn thú. Cỡ 5-7 năm như vậy, nếu mà không thấy nhàm chán mà thấy lý tưởng, hợp tình hợp lý thì mới tới hôn nhân. Bằng không là tài sản mà có được từ cái thời điểm mà đính hôn á cho đến cái thời điểm mà ly hôn thì phải chia đôi à. Thì không biết là cái đó là do chồng hay là vợ tàm, nhưng mà phải chia đôi. Cho nên là hầu như là cái sự tranh đoạt về tài sản này, phục vụ cho đời sống dục lạc đó, phải làm cho ý nghĩa tình cảm và tình người bị giảm đi rất là nhiều. Ra ngoài các tòa án, tham dự các tòa án, hoặc là ai làm nghề thẩm phán đó, thì có thể thấy rằng là tất cả những kiện tụng về tranh chấp tài sản và kế thừa tài sản của vợ chồng, con cái, anh em với nhau, nó chiếm khoảng là 80% và ít đâu. Còn 20% còn lại nó liên hệ đến cái ly dị, rồi các cái bản án hình sự đó, phần lớn là tranh chấp tài sản. Thái độ tranh chấp này nó có thể tạo ra những liên minh, và trong liên minh đó thì chúng ta có thể gọi là thiết lập những cái nhịp cầu, bắt những cái người thân người thương của cái người mình ghét á đứng về phía của mình, và làm cho người đó cảm thấy là bị cô lập hoàn toàn. Không khéo trong gia đình đó, khi cha và mẹ mâu thuẫn với nhau, rồi người mẹ vì ghét người chồng, tức là ghét người cha của những đứa con, cho nên muốn những đứa con này đứng về phía mình, cho nên là tố cáo tội lỗi của người cha cho những đứa con của mình nghe, và buộc là các con của mình không được đi thăm viếng, và cũng không bao giờ cho phép người cha đó đi thăm viếng con của mình. Như vậy là chúng ta tạo một cái liên minh, và từ cái liên minh này những đứa con mình có cơ hội để trở thành những kẻ bất hiếu. Do đó trong sự tranh chấp về mọi phương diện của đời sống dục lạc đó, đã làm cho tình cảm nhân loại bị thương tổn rất là nhiều. Trường hợp thứ năm nguy hại hơn, đó là trong sự tranh chấp căng thẳng quá đó, thì sự giải quyết vấn đề có thể tạo ra những cái phương pháp bạo động, đó là thanh toán lẫn nhau. Ở trong kinh Đức Phật mô tả đó là con người có thể công phá nhau bằng tay chân, bằng vũ khí của miệng lưỡi, bằng dao gậy, bằng súng ống, bằng tất cả những cái phương tiện mà có thể mang lại nỗi khổ niềm đau cho người khác, hay là sự chết chóc thương tổn là thân hình, thậm chí người ta có thể cắt quân đem đánh một cái thành trì, rồi là sang bằng một cái làng xã, hay là thiêu đốt một ngôi nhà, hoặc là xô đá đè một người chết, hay là dùng những cái cách thức là tai nhẫn hơn, cắt lưỡi, tạt axit, là băm chặt thân thể của người kia ra thành từng mảnh. Những thứ này quý vị có thể đọc hàng ngày hàng bữa ở trên những cái tờ báo na ná như là tờ báo công an, ở trong ngoài nước ở đâu nó cũng có những tình trạng đó hết. Một khi mà tranh chấp dục tính mà lên đến cường độ thì người ta có thể là thanh toán lẫn nhau. Nữ đối với nữ trong ghen tuông thì tạt axit, còn nam đối với nam có thể dùng súng ống đánh đập, hoặc là mời đi nói chuyện, sau đó là thuê người ám sát. Có một câu chuyện tiếu, đó là hai vợ chồng này không hòa thuận với nhau, làm đơn ly dị. Mà cuộc ly dị này nó kéo dài bởi vì bắt đầu với nhau về cái sự phân chia tài sản. Bà vợ thì giàu có hơn ông chồng, cho nên bà ta đã đến một với ông luật sư nổi tiếng hơn, và bà ta nói là trong cái cuộc thư kiện lần này, liệu tôi phải tốn bao nhiêu tiền để giải quyết được vấn đề một cách chấm dứt. Ông ta nói là có lẽ là bà phải tốn khoảng chừng $1,000,000. Bà ta nghe nói giật mình, thôi cái giá đó cao quá, theo cách giải quyết của tôi đâu có tốn vậy, chừng có $20,000 thuê kẻ đâm thuê chém hướng là giải quyết xong vấn đề rồi. Có nhiều người họ nghĩ một cách rất là cạn cợt như vậy, là bởi vì nếu mà ra tòa đó, dựa vào cái hệ thống luật pháp và nhất là luật hôn nhân gia đình, thì dồn cái người chồng đó không tạo ra của cải, nhưng mà kể từ khi đính hôn thì người đó có thể trở thành giữ một cái phần chia sẻ cái tài sản chung của hai người con. Cho nên nhiều người đã không chấp nhận chuyện đó, dẫn đến những cái khuynh hướng giải quyết vấn đề rất là tồi tệ và xấu. Trường hợp thứ sáu đó, đó là bất chấp sự trừng phạt của luật pháp, đó là khi chúng ta vận dụng các phương pháp giải quyết vấn đề tranh chấp về dục, tranh chấp về sự thỏa mãn dục bằng những cách thức như là bạo động, thương tổn mạng sống của người khác, giật dọc, cướp bóc, cưỡng hiếp, vân vân, thì luật pháp sẽ trừng phạt gọi là phạm nhân đó theo khung hình phạt hình sự nặng hoặc là nhẹ. Họ có thể trừng phạt bằng soi gậy, hay là cầm tù, hoặc là xẻo tay, cắt lưỡi, hay là móc mắt, hoặc là chảo dầu sôi, sữa bắn, chém đầu, tư mã bằng tay. Nói chung là các khung hình phạt đó rất là khác nhau và đa dạng. Cái đa dạng này nó phản ánh cái cách thức nhìn và giải quyết vấn đề của tội phạm. Dĩ nhiên là hầu hết các hệ luật pháp trên thế giới cho rằng khung hình phạt là cái cửa ngõ duy nhất để giải quyết vấn đề của tệ nạn xã hội. Nhưng mà nhà Phật nói rằng nó chỉ giải quyết được 30% thôi. Và đặc biệt là đối với những người này quá đáng, mà thông qua sự giáo dục về đời sống đạo đức và những sự hướng thượng là không còn giá trị tác động đến đời sống nhận thức của họ nữa, thì lúc bây giờ khung hình phạt mới có giá trị. Còn nếu ta cho rằng khung hình phạt có một giá trị tuyệt đối đó, thì bỗng dưng rất nhiều người sẽ bị chai lì. Gần đây thì chúng tôi hợp tác với các cái chương trình từ thiện, thì tới giảng dạy thuyết pháp mỗi tháng một lần tại những cái trại cai nghiện và tội phạm, chẳng hạn như trại Tân Hiệp ở trên Bình Phước và trại nuôi dạy giáo dục thanh thiếu niên 3 ở Gò Vấp. Chúng tôi đã tiếp xúc khoảng gần 2.000 từ tuổi 8 cho đến là tuổi 70 và lắng nghe được những nguyên nhân mà tại sao họ đã trở thành những con người như vậy. Thì có người nói rằng là bởi vì họ không chấp nhận được cái cảnh mà cha mẹ có ngày cứ mâu thuẫn với nhau, cái không khí đó ngột ngạt quá cho nên dẫn tới tình trạng là họ đi bụi đề, bụi đề không có tiền ăn rồi không có áo quần mặc cho nên phải dẫn đến tình trạng cấp ăn trộm. Có nhiều người thì bị cậu chú bác ruột của mình cưỡng hiếp rồi khủng hoảng trước tình trạng đó quá cho nên là đi bụi đề cũng có. Có nhiều người đang là tuổi thanh xuân, là sinh viên của các trường đại học, học rất là giỏi ấy, thế mà bị người khác dụ dỗ là hưởng thụ những cái loại heroin, những loại siêu kẹo ma túy, thử một lần rồi cơ nghiện đó hoành hành khống chế cho nên không bỏ được và do đó đi vào con đường hư. Và có nhiều người sinh ra trong cuộc đời mồ côi từ thở nhỏ, không biết đương tựa vào đâu cho nên phải rầy đây mai đó ngủ các vỉa hè, cho nên mỗi khi có những cái chiến dịch văn hóa vào những cái ngày lễ lớn đó, thì họ bị bắt về trong các cái trại này để nuôi. Nhưng mà sau một thời gian nuôi đó thì họ có phản ánh như thế này, đó là tình trạng đại bằng xanh đại bằng đỏ có mặt, thế họ vẫn giết, vẫn thanh toán lẫn nhau ở trong nhà tù, bởi vì họ muốn khẳng định họ là Chúa Sơn Lâm ở trong một cái lĩnh vực nào đó chứ không phải là một người khác. Trong những cái phần tranh chấp đó nó có thể liên hệ đến cái đời sống vật thực. Ví dụ như là khi thân nhân của một người nào đó đến thăm nuôi, thì những người này nếu là đại bằng xanh á, hay là đại bằng đen, đại bằng đỏ, sẽ được chia một cái phần nào đó, dù mình không có làm gì hết, không có thân nhân mình vẫn được hưởng thụ hàng ngày hàng giờ. Nhưng mà vẫn có rất nhiều người sau khi vào trong đó rồi được giáo dục, rồi bị trừng phạt sợ quá cho nên là cải hối, ăn năn hối hận. Và khi mà ở tù một số thời gian nhất định nào đó thì người ta mới cho ra một cái dạng gọi là quản thúc, đơn giản hơn là không có các cái nhà tù cũng không có các cái bức thành để mà rào cản lại, để cho họ tự ý thức, họ tìm thấy được cái giá trị sự sống ở trong một đời sống canh tăng và cải tạo mới, giúp cho họ được an vui hạnh phúc hơn là cái tình trạng họ phải rầy đây mai đó ăn xin làm bụi đời hoặc là cướp giật vân vân và vân vân. Nhưng mà về lâu về dài thì ban giám đốc cũng vẫn thấy được cái giới hạn của những phương pháp trừng phạt, cho nên họ đã phải nhờ đến tôn giáo, nhờ đến cái sự thuyết kinh giảng đạo để giúp cho gọi là các phạm nhân, để giúp cho những người cùng chung sống ở trong những hoàn cảnh tương tự như vậy đó ý thức rất là rõ đâu là thiện và ác, đâu là hạnh phúc và khổ đau, đâu là giá trị của nhân quả đạo đức, đâu là những cái khung hình phạt rất là thảm khốc về phương diện của cuộc sống để cho họ tự động từ bỏ. Và chương trình này chúng tôi đã làm cũng được gần ba tháng với sự tham dự của rất nhiều thầy và nhiều sư cô. Và nếu như quý vị nào trong số của những người có mặt tại đây mà thích làm chuyện đó thì có thể tham gia với chúng tôi mỗi tuần thứ năm thì ở trại Thanh Thiếu Niên 3 ở Gò Vấp, còn thứ tư thì trong 2 tháng sắp tới thì mỗi nửa tháng một lần, còn sau đó thì cứ mỗi tháng là một lần. Quý vị sẽ chứng kiến được sự thay hình đổi dạng về đời sống đạo đức của rất nhiều người này, và họ đã thấy rằng là cái sự trừng phạt về luật pháp đó, nó không còn có giá trị nhiều lắm. Và sắp tới thì họ đã chấp nhận cho chúng tôi là dựng lên một cái tượng đài Quan Âm, cắt một cái mái tre nho nhỏ để 1.000 người có thể cùng tụng niệm bái sám, hoặc là khi mà buồn khổ đau đớn quá nó có thể đứng trước tượng đài của Đức Mẹ để mình tháo gỡ phóng thích nỗi khổ niềm đau, an ủi vào những cái tuổi xế chiều. Quý vị biết là ở những chỗ đó đó, chỉ trong vòng chưa được 10 năm thôi mà đã có mấy trăm người qua đời. Tức là họ chết đó luôn. Họ gửi cả cái thân phận và cái chết của họ tại chỗ này. Thế đó chúng tôi đã khuyến khích là ban giám đốc cứ cho phép mở để tượng Phật. Rồi đừng nghĩ rằng đây là cái sự truyền bá đạo, mà nghĩ rằng nó là một cái cách chia sẻ đời sống tâm linh, để cho những người kia họ ý thức được rằng là giá trị cuộc đời còn lại của họ đó, nó phải vượt lên trên những gì mà họ đã sống trong quá khứ. Thì có như vậy thì chúng ta không cần phải trừng phạt người đó vẫn thay hình đổi dạng. Trường hợp thứ bảy, tức là cái hương vị khổ đau nó là quá trình của sự tái sanh. Trong sáu tình huống đầu á, đó là cái khổ đau liên hệ đến hiện đời, dẫn đến như là bệnh tật, nghèo khổ, chết yểu, suy thoái đạo đức, mất hết tất cả những gì mình có, hoặc là lo rầu về những gì mà mình sẽ phải bảo vệ, vân vân. Nhưng trong cái tình huống cuối cùng này đó, thì Phật khẳng định rằng là những người nào mà có khuynh hướng hưởng thụ dục tính sâu nhiều, bất chấp đời sống đạo đức đó, thì có một cái tương lai tái sanh rất là bi đát. Đức Phật dùng những cái từ đó là sanh vào đỏ sứ hay là ác thú. Đỏ sứ không nhất thiết là địa ngục, bởi vì địa ngục chỉ là một cái ảnh dụ thôi, nó về cái cảnh giới sống rất là thấp kém của con người. Nơi đó không còn cái niềm an vui hạnh phúc, nơi đó gần như là người ta phải loại trừ lẫn nhau, thanh toán lẫn nhau bằng mọi biện pháp. Như vậy đọa xứ nó có thể được hiểu như một tình trạng mà thông qua cách sống chúng ta từ một con người đạo đức trở thành một con người suy thoái đạo đức, từ một con người hướng thượng trở thành một con người bình thường phàm tục, tức là chúng ta bị lui sụp về phẩm giá, lui sụp về trí tuệ, lui sụp về cái con đường giáo thân hành trì. Thì như vậy là chúng ta đang rơi vào trong đọa xứ, chứ không nhất đọa xứ là đang từ trong một cái thế giới hay một đất nước giàu sang phú quý, ví dụ như là những nước phương Tây, chúng ta trở về lại Việt Nam hồi hương để sống với cái quê hương xứ sở của mình là bị đọa xứ. Không phải vậy, mà đọa xứ là sự thoái thác về những đời sống đạo đức. Ở phương Tây ngày nay có nhiều thanh niên trẻ con nhà giàu muốn trải nghiệm cái khổ đau của kiếp người xung phong qua những cái nước phương châu Phi, ví dụ là đất nước Somali, dấn thân để phục vụ cho những người bệnh tật, để cảm nhận được cái nỗi khổ đau mà con người đang có. Rồi sau những cái tháng hè như vậy họ trở về lại thì họ cảm thấy rằng cái giá trị mà họ đang có lớn lắm. Do đó họ thấy rằng họ phải có một trách nhiệm bảo vệ nó một cách có phương pháp, chứ mà không trong tương lai họ có thể bị rơi vào những tình huống này. Cho nên bỗng dưng chúng ta thấy là có một sự tình cờ, khi mà cái chiều kích gọi là phát triển ở phương Tây đi về cái con đường từ thiện xã hội đúng phương pháp, bỗng dưng nó gần với cái tinh thần Bồ Tát đạo của nhà Phật lắm. Cho người ta dấn thân làm rất nhiều thứ, hy sinh bản thân mình để tìm kiếm những giá trị của an vui có một cái tính chất lâu dài bền bỉ hơn. Còn ác thú á, có nghĩa là đọa vào cảnh giới của các loài súc sanh. Nha. Vấn đề lớn thứ ba đó là tình huống và cách thức để xuất ly khỏi những giới hạn của đời sống dục tính và hưởng thụ khoái lạc. Khao khát và nhu cầu thỏa mãn về dục, cũng như là sự tìm cầu và chăm sóc những dục, là khuynh hướng mà hầu như nó thuộc về kinh nghiệm chung cho thế giới hữu tình, tồn tại trong các nền văn học, tôn giáo, triết học, chính trị từ xưa cho đến giờ. Có lẽ đạo Phật là một con đường đã cất lên cái tiếng nói đầu tiên nói cái tác hại của đời sống dục tính, khi mà con người đã không biết cách thức tiếp cận và hưởng thụ nó một cách có phương pháp. Cái chìa khóa của sự chuyển hóa ở đây là khởi đi từ cách nhìn tuệ tri về bản chất của dục và những giới hạn của nó, với những cái vị khổ đau, với những cái tất cả những cái sự trói buộc tạo ra những cơn nghiện chinh phục, khống chế, ảnh hưởng đời sống con người của ta hàng ngày. Và Đức Phật nói là chỉ thông qua con đường nhận thức sáng suốt với một thái độ quyết tâm rất là cao độ thì con người mới có khả năng xa lìa được những cái thói quen hưởng thụ. Chúng ta cũng cần phải mạnh dạn tháo gỡ và lìa bỏ luôn tất cả những phương tiện dẫn tới sự thỏa mãn dục tính, các điều kiện, hoàn cảnh, môi trường và đối tượng. Cách đây một tuần chúng tôi có đọc tờ báo Thanh Niên và Tuổi Trẻ và cảm thấy rất là hạnh phúc khi biết được một cái tin vui, đó là các hacker của Việt Nam, tức là các chuyên gia phá rối vi tính, phá rối phần mềm và các website, đã triệt hạ được gần 100 trang web về dục tính bằng tiếng Việt để giúp cho tuổi trẻ Việt Nam, nhất là trong cái con đường gọi là phát huy tìm kiếm những cái hay cái mới ở phương Tây thông qua phương tiện internet đó, không bị rơi vào những cái bẫy của đời sống thấp kém dục tính. Dĩ nhiên bản chất của dục đối với người tại gia không có gì là quá xấu xa, con người được quyền hưởng những thứ đó, mà hưởng có phương pháp để cho đời sống mình vẫn được tăng cao. Thì họ triệt tiêu được gần 100 trang sách như vậy thì dĩ nhiên là tuổi trẻ Việt Nam, người sử dụng internet Việt Nam sẽ thoát khỏi những cái ảnh hưởng xấu về những tác hại mà đời sống dục tính thấp kém này có thể gây ra. Tại sao có những tình huống con người thấy được những giới hạn của dục tính và những cái khuynh hướng khoái lạc, cũng như là vì khổ đau của những tình yêu không tương xứng ấy, thế mà họ vẫn không từ bỏ được? Câu trả lời có thể liên hệ đến rất nhiều nguyên nhân. Ở đây chúng tôi xin đề cập đến 3 nguyên nhân chính yếu. Thứ nhất đó là thái độ nuối tiếc của chúng ta về những cái cơ nghiệp mà chúng ta đã từng quen. Có một lần nào đó chúng tôi đã từng nói thói quen đó là một cơ nghiệp, và cơ nghiệp này nó tạo ra cái quán tính về ứng xử, thậm chí là trong cách thức suy nghĩ chúng ta trong cuộc đời. Và khi chúng ta có thói quen trong cách ứng xử thì chúng ta sẽ không bao giờ thấy những cái hưởng thụ quá đáng như vậy là sai lầm cả. Chúng ta cho rằng là sự tiêu thụ về của cải, tài sản, tiền bạc, phung phí là một chuyện bình thường, bởi vì chúng ta là người tạo ra đồng tiền đó bằng mồ hôi nước mắt của mình, chúng ta có quyền hưởng thụ. Còn những người khác không tạo ra được như chúng ta thì họ đâu được quyền. Dĩ nhiên là nghĩ như vậy từ phương diện pháp lý, luật pháp xã hội không có gì là sai. Nhưng mà từ phương diện nhân quả, nếu quý vị không tin thì quý vị sẽ có thể gọi là chấp nhận một cái sự thật rất là khổ đau trong tương lai. Đó là sự phung phí những thứ này sẽ làm chúng ta bị tổn phước vào đức. Biết bao nhiêu con người trong cuộc đời này thiếu cái ăn cái mặc và đang cần sự giúp đỡ chia sẻ của những người đồng loại, hay là họ không có được cái may mắn đó. Trong khi đó chúng ta có, mà chúng ta sử dụng một lần rồi chúng ta bỏ, ấy thế, trong tình trạng mà nó vẫn còn nguyên, nó vẫn không hư hao, và có thể sử dụng được 10 năm, 20 năm nữa, tại sao chúng ta phải bỏ? Do đó sự phung phạm, phung phí trong tình trạng này làm cho phước lực chúng ta giảm dần, giảm mòn, và khi chúng ta rơi vào những tình trạng hết phước rồi đó, gặp những tình trạng khó khăn tương tự thì không có người nào giúp chúng ta cả. Nhân quả nhà Phật khẳng định chúng ta điều đó. Cho nên đừng bao giờ có sự tiếc nuối, bởi vì sự tiếc nuối nó làm cho mình không có thái độ dứt khoát để từ bỏ những cái càng từ bỏ. Khi mà con người đối đầu va chạm với cái nỗi khổ đau cung cực mà nếu vẫn còn tiếc nuối thì người đó sẽ không bao giờ thoát đi. Cứ quan sát hình ảnh của một con cá đang bơi ở dưới một cái dòng nước, mà nếu dòng nước đó bị ô nhiễm đó, thì chắc chắn rằng con cá này nó phải ngóc lên mặt nước rồi, nó phải ngóp liên tục để tìm cái dưỡng khí oxy để mà thở. Rồi khi mà nó lặn xuống thì nó phải chạy thật là nhanh để tìm đến những cái làn nước mà không có bị ảnh hưởng đó để nó sống. Cho nên trong cái khổ đau cùng cực mà nếu chúng ta không mạnh dạn tìm kiếm một con đường xuất ly thì chúng ta sẽ khó có thể xuất đi một cách an toàn được lắm. Cho nên huống hồ là trong những tình trạng gọi là hạnh phúc, bởi vì trong hạnh phúc dễ dàng làm chúng ta bị sa đắm, xa lại. Tình trạng thứ hai đó là cái thái độ không chấp nhận được sự cô đơn là chúng ta không bỏ được. Ví dụ như là hai người sống với nhau trong sự khổ đau, dằn xé hành hạ với nhau từ lời nói, từ cử chỉ, từ việc làm, nhưng mà khi xa khỏi nhau thì cảm thấy cô đơn, buồn chán, và do đó cứ phải sống trong sự khổ sở. Và có nhiều người á cảm thấy là mình buồn và thiếu vắng cái gì đó nếu như mình không có cơ hội để hưởng thụ những món ngon vặt lạ, sơn hào hải vị, ăn ngon mặc đẹp, hoặc là thưởng thức các loại hình giải trí mà không cần thiết, vân vân. Thiếu cái đó chịu không được, mình cảm thấy là thiếu vắng gì đó, thì thái độ này là chúng ta sẽ không bao giờ từ bỏ được dục lạc. Cái tình huống thứ ba đó là cái lớp vỏ sĩ diện về tâm lý. Và cái này nó là bản chất của bản ngã, nó là cái mấu chốt bản lề làm chúng ta khó bỏ được đời sống dục tính và hưởng thụ các dục thấp kém. Dầu chúng ta biết rằng mình đang sai lầm, dầu chúng ta biết rằng mình đang xa lầy, dầu chúng ta biết rằng đó, cái hạnh phúc đó không bao giờ có tuổi thọ, mà chỉ mang đến những yếu thọ mà thôi. Cho nên là theo nhà Phật thì chúng ta phải sống cho bản thân mình, phải sống thật sự, bởi vì giá trị cuộc sống nó nằm ở dòng cảm xúc, chứ không phải là nằm ở những cái vỏ bề ngoài. Khi người ta đánh giá, khen tặng rằng cặp vợ chồng đó là hạnh phúc, là đẹp vô cùng, mà trên thực tế trong đó nó không có một hạnh phúc gì cả. Chứ tôi đã từng tiếp xúc với những cặp vợ chồng như vậy. Họ rất là sĩ diện và hãnh diện khi được người ta khen tặng, và thậm chí có nhiều người được những cái bằng khen về đời sống mẫu mực, đời sống gia đình văn hóa mẫu mực nữa. Nhưng mà trên thực tế khi biết ra đời sống gia pháp của họ là nó khổ đau cùng cực lắm. Nhưng mà hai bên có thể có một cái khế ước với nhau, đó là giấu không cho mọi người xung quanh biết, và thậm chí những đứa con ở trong nhà. Chúng tôi có quen biết một vị thầy cũng đang học ở Ấn Độ, mà cha mẹ của vị thầy này, quý vị biết là sống với nhau là 30 năm. Mà sau khi sanh vị đó ra rồi là hai bên ly thân, rồi á khẩu luôn, không ai chịu nói với nhau hết trơn. Cứ gặp nhau là không nói. Nhưng mà đến mỗi bữa cơm thì bà vợ vẫn nấu cơm, nấu nước rồi để sẵn để cho ông ăn. Nhưng ông này ông mặc cảm, bởi vì ông tạo ra đồng lương được, mặc cảm luôn lắm. Còn bà vợ thì nghĩ rằng là mình tạo ra đồng lương, mình có thể nói nặng nói nhẹ không được, nhưng mà ổng phải chấp nhận là ổng, tại vì ổng có nghề nghiệp, ổng phải đáng chịu thôi. Cho nên hai bên đều tự ái, đều sĩ diện, không ai nói ai. Bà ta cứ nghĩ rằng là ông là chồng, là nam, phải có chí trượng phu, phải nói trước, phải làm cái chuyện mà đáng làm. Còn ông nam thì ông nói rằng là bà ý, bà thành công, bà có sự nghiệp, bà có tên tuổi, rồi bà muốn lấn lướt xem thường tôi, cho nên tôi cũng bất cần. Vậy mà không chịu ly dị, sống với nhau 30 năm liên tục, bây giờ vẫn còn sống. Cái đó là những cái tình huống làm cho người ta không xuất ly được. Thế giờ Phật thì chúng ta phải đặt ra hai vấn đề. Nếu như chúng ta thấy rằng chúng ta không thể xa nhau một cách vĩnh viễn, thì chúng ta phải thay đổi cách nhìn, thay đổi cách sống, để có thể chấp nhận lẫn nhau. Mỗi bên phải chịu thiệt thòi một chút. Tức là bà vợ trong trường hợp này phải tháo gỡ tâm lý tự hào hãnh diện, và đừng bao giờ khinh thường người chồng khi người chồng này không có cơ hội để tạo dựng ra đời sống kinh tế cho gia đình. Mà nếu không làm được chuyện đó, thà ly dị còn hơn. Chứ tại sao chúng ta phải sống chung với nhau trong một tình huống chỉ mang lại khổ đau, nỗi khổ niềm đau, và chúng ta gieo trồng cái hạt giống nỗi khổ đó 30 năm trời, thì trong kiếp tương lai không cách nào chúng ta có được hạnh phúc hết. Thà chúng ta sống một mình mà nó vẫn còn có được niềm hạnh phúc hơn. Do đó chúng ta phải có sự lựa chọn. Chấp nhận ở thì phải giải quyết vấn đề, chứ không thể im lặng với nhau. Còn khi mà chấp nhận im nhận mà không giải quyết, thì thà rằng chúng ta chia tay một cách vĩnh viễn. Chia tay trong sự tương kính lẫn nhau, chia tay trong sự hòa hợp, chia tay trong một cái sự hiểu biết. Để chi? Để trong tương lai chúng ta có thể gặp nhau mà nở với nhau một nụ cười. Cái đó là cách giải quyết vấn đề trong nhà Phật. Trong bạn bè đối tác cũng vậy. Nếu mình thấy rằng là cái sự tương thân giúp đỡ lẫn nhau mà chỉ lại mang lại những cái nỗi buồn phiền, thì chúng ta nên chấm dứt, nhưng mà đừng bao giờ nói xấu. Biết rằng duyên của mình với người kia không còn nữa thì thôi, đường ai lấy đi, đó là cái cách khỏe nhất. Cái cách xuất ly có phương pháp, còn bằng không á, xuất ly để lại những cái quán hận và quán hận này, trước sau sanh ra cũng gặp nhau nữa. Cho nên nhà Phật dạy chúng ta là phải giải kiết, giải quan kiết. Tức là mở gốc quan. Phải mở một lần mà phải mở hai lần, mở ba lần, mở cho đến lúc nào không còn cái gốc nào để mở nữa thì mới thôi. Bằng không chánh vỏ dừa gặp đến 10 vỏ dừa, tình trạng nó sẽ bị đắt hơn. Thời gian đã hết rồi thì chúng ta tạm dừng lại tại đây. Còn hai vấn đề lớn của sắc đẹp và cảm giác chúng ta sẽ học ở tuần sau. Và trong tuần sau đó thì chúng ta sẽ học luôn cả cái bài kinh, đó là tiểu kinh khổ uẩn, cũng nói nội dung liên hệ đến vấn đề này. Cho nên chúng ta gộp cái phần còn lại với cái bài kinh bổ sung kia trở thành một bài học cho tuần sau. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào cái phần trao đổi. Quý vị có thể đặt những câu hỏi bằng giấy rồi nhờ người chuyển lên. Ở đây chúng tôi xin đọc cái câu hỏi này, nó hơi dài, tôi xin tóm tắt lại. Tôi có một đứa con gái, một tháng nữa là thi tốt nghiệp phổ thông, năm nay đã được 18 tuổi đời. Năm ngoái, trong lúc học lớp 11, nó có quen một đứa bạn trai học cùng chung lớp với nó. hai đứa thường rủ nhau đi chơi. Tôi có khuyên lên con tôi là không nên dấn thân lúng thân trong tình huống này, bởi vì đây chưa phải là tuổi bàn đến chuyện hôn nhân, mà hãy tập trung cho chuyện học. Ấy thế mà con tôi không nghe lời khuyên của tôi, chúng nó vẫn lén lút quen biết với nhau, đi chơi với nhau. Bây giờ bạn trai của nó có một đứa bạn gái khác, nó biết được sầu khổ vô cùng. Thỉnh thoảng nó thường đến nhà người bạn trai đó, đứng ngoài cửa không chịu về. Bạn trai nó rất là sợ hãi và đã điện thoại cho tôi, yêu cầu tôi hãy khuyên con và mong đứa con hãy trở về nhà chứ đừng đứng trước nhà người bạn trai nữa. Dần dà tôi cảm thấy rằng nó đã bất chấp lời khuyên và sự giáo dục của cha mẹ. Nó cứ đến nhà bạn trai mà người bạn trai này đã không còn chấp nhận nó nữa. Xin thầy hãy cho một lời khuyên làm thế nào để giúp cho nó vượt qua khỏi cái cơn khủng hoảng hiện tại này. Cái câu hỏi này tình cờ nó rơi vào cái bài học mà chúng ta đang học. Câu hỏi đó là một câu hỏi rất là khó có giải đáp, là bởi vì sự tháo gỡ nỗi khổ niềm đau của cô thiếu nữ kia phải bắt nguồn từ nhận thức và hành vi của cô nữ đó. Là một người người mẹ có tình thương với con thì cô này đã ứng xử rất là hay, tức là khuyên con không nên tiếp tục giao lưu với cái người bạn trai này. Có lẽ là người mẹ đã nhìn thấy được rằng cái tính cách nào đó ở người con trai kia không đủ để chứng minh rằng anh ta là một người chồng xứng đáng trong tương lai. Cho nên thà chấp nhận sự chia tay trong tình huống này còn hơn là kéo dài, và sự kéo dài đó có thể dẫn đến những nỗi khổ niềm đau lớn hơn. Dĩ nhiên là về phương diện tình yêu thì tiếng sắc ái tình của cô thiếu nữ và cộng với cái tính chất trung thủy làm cho cô ta có thể gọi là để tiếng nói con tim khống chế cả cái cách ứng xử của lý trí, cho nên cô ta không còn thấy được những sở đoản mà người mình đặt cái niềm tin hy vọng và sau này có thể dẫn đến trở thành là người bạn đời. Như vậy cái mấu chốt của sự sai lầm nằm ở chỗ đó là chúng ta quá đặt nặng một cái cá tính nào đó hay là cái ngoại hình nào đó của cái người mà mình thương và cho rằng đó là một con người lý tưởng, trong khi đó những cái tính cách còn lại đó, đặc biệt là cá tính của người kia chúng ta quan tâm đến. Cho nên chúng ta chấp nhận một người mà người đó đôi lúc không xứng đáng với mình. Như vậy là khi được cha mẹ khuyên lên thì trong trường hợp này cô ta nên suy nghĩ lại. Nhưng mà có một điều đặt ra là cô ta đã có bất chấp lời khuyên của cha mẹ, bởi vì thương quá rồi sanh ra bị si tình, cho nên khó thấy được rằng cái việc mình đang làm là sai. Dĩ nhiên là khi người kia có một cái người bạn mới thì trong ánh mắt của anh ta, người này, người cũ sẽ không còn ý nghĩa về giá trị gì cả. Thì với tư cách là một người mẹ thì cô này có thể khuyên con mình như sau: dĩ nhiên là phải có sự hỗ trợ hợp tác của người bạn trai kia. Có lẽ trong trường hợp này chúng ta không cần phải trách cứ người bạn trai, cũng không cần phải tạo khó dễ cho người bạn trai này, mà chúng ta phải hợp tác với anh ta. Đó là chúng ta phải nói là trong giai đoạn này đó, anh ta phải khéo léo cái tình yêu mới, đừng bao giờ để cho đứa con gái của mình nó nhìn thấy những cảnh tượng mà hai người đang thân thiết và thông qua sự thân thiết đó biểu tỏ một tình yêu rất là đầm thắm, và thông qua tình yêu đó chứng tỏ anh ta là một người bạc tình. Như vậy là khi cái cảnh trạng đó đó nó được diễn ra đó, thì cái người thất tình yêu một chiều này sẽ cảm thấy là nhẹ nhõm hơn, tức là anh ta không thương mình nữa nhưng mà anh ta không đến với người khác, do đó có nỗi khổ niềm đau nó có thể so dịu ở một mức độ nào đó. Dĩ nhiên là chúng ta phải khôn khéo rất là nhiều và hợp tác một cách rất là tích cực, và hai bên phải ăn ý lắm thì mới có thể giúp cho cô này vượt qua khỏi cái vấn nạn và tình cảm đang bị bế tắc. Trong tình huống thứ hai đó, về phương diện của cô thiếu nữ thì người mẹ cần phải khuyên, đó là phải quan niệm rằng trong cuộc đời này không phải chỉ có một người đó là tất cả, mà ngoài người đó ra mình còn có nhiều người khác nữa. Cho nên nếu người kia không xứng đáng để mình yêu, Mình cứ quan niệm như vậy dễ dàng mình bỏ lắm. Còn mình nghĩ rằng người đó là xứng đáng mà người khác cướp của mình thì mình tiếc nuối, mình theo đuổi. Còn mình nghĩ rằng người đó không xứng đáng, nếu như họ có thái độ gọi là thay hình, thay lòng đổi dạ thì không thay trước cũng đổi sau, cho nên cứ thay đổi trước thì khỏe hơn. Rồi chuyện nó chưa đi tới đâu mà. Thế thì cứ quan niệm như vậy thì mình cảm thấy rằng là mình hạnh phúc chứ mình không bị đau khổ. Bởi vì mình rất may mắn đã từ bỏ người đó khi người đó mới bắt đầu có những cái thay đổi không có chiều hướng tích cực cho đời sống của tình cảm và hôn nhân về sau này. Một cái tâm niệm thứ hai mà người đó có thể thực tập, đó là mình dạy cho cô ta phải gieo các cái hạt giống, mà hạt giống này nó có thể tạo thành một cái cơ chế tự điều chỉnh bằng cách là nhẩm đi nhẩm lại. Ví dụ như nói rằng là tôi sống hạnh phúc không chỉ có, hay là không chỉ bị lệ thuộc trong tình yêu, tôi sống hạnh phúc không chỉ bị lệ thuộc trong tình yêu. Như vậy câu này đó nó có ý nghĩa thế này, là tôi có thể có được hạnh phúc dĩ nhiên là rút từ tình yêu, và có những cái hạnh phúc và nhiều loại hạnh phúc không bị lệ thuộc vào tình yêu. Cho nên là khi tôi bị mất tình yêu, tôi không có lý do gì để tôi bị đau khổ, bởi vì tôi vẫn còn những hạnh phúc khác. Chỉ cần tâm niệm cái câu đó lặp tới lặp lui, lặp đi lặp lại nhiều lần, và nhất là trước khi đi ngủ, hít thở thật nhẹ nhàng, thở ra thật nhẹ nhàng để tâm niệm câu đó, thì lúc bấy giờ nó tạo thành một cơ chế tự điều chỉnh để chúng ta thấy được những giá trị tương tự mà cái mà chúng ta bị mất nó vẫn không phải là mất hết cả cuộc đời. Thì như vậy là nó phải là một sự hỗ trợ hợp tác từ ba phía, tức là phía của người mẹ, phía của cái anh bạn trai đã đi một bước khác, và phía của cô gái. Và dĩ nhiên là trong tình trạng phía cô gái rất là khó, là bởi vì cô ta suy tình quá, có thể cô ta không còn lắng nghe nữa, và tất cả những lời góp ý đều không có tác dụng. Thì trong trường hợp đó thì chúng ta phải tạo sự hợp tác rất chặt chẽ đối với người bạn trai kia thì mới có thể có kết quả. Và chúng tôi hy vọng rằng là với cái sự khôn ngoan của người mẹ, với thái độ chịu đựng và sự khéo léo, thì tình huống này có thể được khắc phục ở trong một tương lai rất là gần. Có ai có câu hỏi khác? Dạ, mời bác.
Kính bạch thầy, qua cái câu chuyện mà thầy vừa mới giải đáp thì chúng con cũng thấy rất là hợp tình hợp lý. Thế nhân dịp con cũng có biết một cái câu chuyện nó cũng tương tự như thế mà có một cái cách giải quyết khác. Thưa thầy, như thế này, có một gia đình sống nề nếp đạo hạnh, một cô con gái thì cũng là một cô con gái ngoan trong gia đình đó, nhưng mà qua cái sự hoặc là đi làm cùng cơ quan hay đi học rồi quan hệ rồi quen một cái anh bạn trai, thì anh đó về cái đạo hạnh thì về cái nếp na thì xấu, nhưng mà do cái sự tình yêu nó mù quáng, gia đình nói thế nào cô đó cũng không nghe. Mà kính thưa thầy cũng như toàn thể hội trường, tuổi trẻ dễ tự ái, không dễ gì họ nghe đâu. Họ nghe như thế là họ chịu cái sự áp lực của người khác, phải để họ tự giác. Thì thưa bạch thầy, như sau gia đình như tổ chức như thế này, không có cản ngăn, không có cấm đoán gì, tổ chức một cuộc đi chơi cùng với gia đình, thí dụ như là đi tích tích, gia đình thuê chung một cái xe chừng độ 10 chỗ ngồi hay là 20 chỗ ngồi, rồi có cả gia đình và cô đó và một cái anh mà bạn trai của cô ta. Thế thì qua một cái cuộc dạo chơi đi và miền quê, thì bây giờ mới nhận thấy anh như thế này. Khi lên xe thì anh ấy chạy lên trước để tìm cái chỗ ngồi tốt, và khi trời nắng thì anh ấy lại thích ngồi ở cái căn bìa có bóng mát. Thế về, khi đến về đến nhà quê để ra mắt thăm thú cái nguyền thôn xã, thì anh ta trông thấy cái bát đàn của người nhà quê hay là cái áo đen thì anh ta có vẻ bực dọc, khinh rẻ, và sắp đến bữa thì anh ta nhăn nhó, cau có mà nét mặt không hòa nhã. Thì kính bạch thầy, sau cái cuộc đi chơi dã ngoại đó về, cô con gái tự nói với cha mẹ: thưa ba má, con không thể yêu anh đó nữa. Thế thì chính để họ phải tự giác mới được. Chúng con xin hết ạ.
Cái câu chuyện đó là một câu chuyện rất là may mắn. Tức là anh này anh để lòi ra cái cá tính xấu, sốn quá, mình không nhận ra. Cho nên mà cô này cũng có tính cách cứng rắn để mà từ bỏ sớm. Nhưng mà trên thực tế có rất nhiều tình huống nó rất là phức tạp. Để chinh phục trái tim của một người nào đó đó, người ta phải chứng tỏ mình là con lành không? Có nhiều người rất là keo kiệt, nhưng mà để chinh phục một cái người nữ thì nhiều khi phải là ga lăng lo hết mình gì đó. Rồi cô ta thấy rằng như vậy là đây là cái chỗ dựa tinh thần, là chỗ dựa kinh tế tốt. Rồi về ở nhà chừng 3 tháng mới thấy mới xì ra thì sao? Cho nên là nó tùy tình huống mà chúng ta có một cái giải pháp. Và thậm chí có những tình huống phức tạp á, thì chúng ta phải vận dụng đến 2-3 trường hợp khác nhau, 2-3 giải pháp khác nhau mới có thể mang lại kết quả tốt đẹp. Đọc vào những cái tờ báo như là Tuổi Phụ Nữ thì quý vị sẽ thấy nó có nhiều cái tình huống éo le lắm. Ví dụ như là có một cái cặp vợ chồng ly dị chỉ vì lý do đó là người vợ khó tính quá. Lúc mà hai người mới quen nhau á, thì cái sự khó tính đó nó trở thành một sự hấp dẫn, tình yêu rất là lớn đối với cậu này. Cậu này thấy cô này là cái cô rất là ngăn nắp, tính tình kỹ lưỡng, đâu đó đàng hoàng, cho nên cậu ta đem lòng thương. Nhưng mà khi về ở mà ngay cái ngày động phòng qua trúc thì cậu ta mô tả để xin đơn như vậy đó, cậu ta mặc cái áo mà không ngay cũng bị sửa lưng nữa. Rồi để một cái bát mà nó xéo chút xíu cũng bị cằn nhằn, tức là bất cứ một cái gì mà anh ta làm cũng đều bị cô ta sửa y chỉnh áo hết. Cho nên anh ta cảm thấy rất là khó chịu, và không có cái nào làm cho cô nàng hài lòng được hết. Nhưng mà ấy thế mà cái cá tính đó không thay đổi. Cho nên là hai bên sống với nhau mà cứ cãi vã gây lộn rồi phải bỏ nhà đi hoài thôi. Cho nên cuối cùng dẫn đến tình trạng là ly dị. Đó. Thì như vậy là có những cái cách biểu hiện bên ngoài á, và thông qua cách biểu hiện đó chúng ta có thể biết rằng đây là một người rất là tốt. Ví dụ tính kỹ lưỡng là một người tốt chứ, nhưng mà kỹ lưỡng quá mức nó trở thành khó tính. Mà khi khó tính rồi thì sẽ làm cho cái tình trạng quan hệ giữa hai bên ngày càng căng thẳng. Những chuyện không đáng lẽ ra không nên nói mà cũng đem ra để mà mổ xẻ phân tích, cho nên làm cho người kia cảm thấy ngột ngạt khó thở hơn. Do đó là có nhiều cái tình huống mâu thuẫn đổ vỡ nó có thể bắt nguồn từ một số tính cách tốt. Nhưng mà tốt cái đó có thể tốt ở trong tình huống là của những người bạn ứng xử với nhau, của những người đối tác giao tế nhau trong xã hội. Nhưng mà nếu áp dụng cùng một công thức tương tự cho quan hệ tình yêu vợ chồng thì cái đó nó lại trở thành xấu. Nó có những tình huống như vậy. Cho nên chúng ta rất là khó lòng mà nhận ra. Và những người mà chúng ta phát hiện những cái cá tính xấu, ví dụ như anh chàng này đi thì dành chỗ ngồi trước, leo lên trước mà cũng không nhường cha mẹ, cũng không nhường cô nàng nữa, thì thôi, tính cách như vậy là bết quá rồi. Lẽ ra anh ta phải được đưa qua học bổ túc dân quá, thì tình yêu bên Ấn Độ họ huấn luyện cái này tốt lắm. Người nam Ấn Độ là ga lăng vô cùng, là bởi vì họ đã được huấn luyện trong một truyền thống đó, là cái kinh tế hạnh phúc gia đình là nằm ở người đàn ông. Cho nên là các cô thiếu nữ khi mà chuẩn bị lấy chồng đó, thì cha mẹ nó phải cho một cái cổ hồng môn lớn lắm, để cho người nam này lo suốt cuộc đời còn lại. Mà họ chỉ có ở nhà sinh hoạt giáo dục con cái thôi, chứ không có phải lao động làm việc gì cả. Cho nên tất cả những người nam, phần lớn không nói tất cả, phần lớn những người nam Ấn Độ có tính cách gọi là ga lăng rất là lớn. Nhưng ấy thế mà đôi lúc nó vẫn để ra những cái tính cách xấu khác. Có một số trường hợp thì người ta giải quyết nó bằng cách thức gọi là đó là ưu bù khuyết, tức là lấy cái ưu điểm để lấn ướt cái khuyết điểm á. Ví dụ như là mình biết rằng là ông chồng của mình có cái tính nghiện rượu, đê bét, mà mỗi lần rượu vào lề xa, có ứng xử không hay, thậm chí là đánh đập về khuya, rồi ối mửa la làng phá số nhân dân. Nhưng mà khi mà mình đối chiếu lại về những tính khác khác, như ví dụ như là vấn đề trai gái, hay là hút sách, hay là ăn chơi, hay là này nọ không có, thì mình cảm thấy mình an tâm nói ồ, cái khuyết tật này dù sao nữa so với những khác vẫn còn là một ưu thế. Vậy đó, cái mắt này không là sao cả. Nhưng mà khi chúng ta chọn cái giải pháp gọi là cái ưu điểm lắng cái khuyết điểm, là chúng ta đang bị sai lầm ngay từ cái căn bản. Là bởi vì Đức Phật nói rằng đó là mỗi một cái người như vậy đó có thể có một cái cá tính xấu khác nhau, và những cá tính này nó tạo thành cái cơ nghiện ứng xử. Và khi nó đã trở thành một cơ nghiện rồi thì cái cá tính đó nó có thể làm gọi là sụp đổ hạnh phúc của gia đình. Cái cơ nghiện rượu cũng có thể làm cho gia đình nó không hạnh phúc, mặc dầu cả hai vợ và chồng đều sống với nhau rất là chung thủy. Hoặc là có nhiều người chỉ có mê cờ bạc thôi, mê gái thì không mê gái, nhưng mà mê cờ bạc, rượu chè cũng không, nhưng mà mê cờ bạc. Mà khi mê cờ bạc rồi có thể bán gia tài và sự nghiệp, rồi cuối cùng hạnh phúc đó cũng tiêu tan thôi. Cho nên là phải lấy một cái giải pháp hỗ trợ, và sự hỗ trợ làm sao để cho cái hạnh phúc giữa hai bên được đảm bảo được lâu dài thì mới có kết quả. Còn lấy một cái nào đó mình cho rằng nó tốt và nó lấn át những cái khác để chúng ta có thể tự an ủi mình á, thì vô tình chúng ta đẩy người kia trong một cách thế, cho phép người kia dấn thân ngày càng lâu, ngày càng sâu, ngày càng xa hơn về cái sai lầm mà người đó đang vấp phải. Cho nên là các bậc đàn ông á, làm những tấm ông chồng thì xin quý vị cũng lưu tâm cho những chuyện này. Tức là đừng bao giờ rượu chè với bác, bởi vì cái đó làm cho các bà vợ khổ đau cái gớm lắm. Cũng đừng bao giờ để có quá nhiều những cái cơ nghiệp. Mà theo nhà Phật đó, thì mình có thể vận dụng cái phương pháp thay thế đó. Mỗi khi những cái cơ nghiệp dục tính nó xuất hiện, hay là những cái cơ nghiệp gọi là vui chơi với bài bạn qua nhậu nhẹt, hay là những cái cơ nghiệp đi đây đi đó mà thiếu trách nhiệm với gia đình nó xuất hiện đó, thì lúc đó chúng ta có liên tưởng đến cái hạnh phúc sinh hoạt trong gia đình, chúng ta trở về thay thế đó bằng một sinh hoạt khác. Thì dần dần nó sẽ quen thôi, rồi từ từ chúng ta sẽ có thể khắc phục được. Chứ còn nếu nó chỉ có nỗ lực của một bên, hoặc là vợ hay là chồng, hoặc là nam hay là nữ, thì sự thành công khó có thể đạt được ở một mức độ cao nhất của nó. Do đó tất cả sự thành công phải bắt nguồn từ nhận thức của hai bên. Có ai có câu hỏi khác không? Dạ, mời cô.
A Di Đà Phật, kính chào sư bà thầy cùng quý vị. Cái vấn đề mà của cái một phụ huynh mà một Phật tử nói về đứa con á, thì con thấy cái em này nó nằm cho nó rơi trong ba điểm sau đây. Thứ nhất là thể chất, thứ nhì nó là thù hận, nó qua cái ghen. Thứ ba nữa đó là cái tâm thần, nó có thể rơi trong cái diện diện tâm thần. Bởi vì nếu quý vị tối mà có nghe cái chương trình Cửa Sổ Tình Yêu á, thì có nhiều người, có những em mà nó có thể nói cho như nàng Kiều đó, tiếc trăm năm lỡ mất đi một ngày, có hay không về cái thể chất đó. Mà nó biết rằng không thương mà nó liều đến trước cửa nhà người ta, như vậy thì nó có thể là nó bị gọi là một phần nào là tâm thần. Cho nên mà mình khuyên hay cái chi đó, thời gian này con thấy nó cũng hơi vô ích. Dạ, thứ nhì đó là nó thù hận, bởi vì thấy cái người bạn đó đã có một người bạn khác thì nó lại có tâm trạng nó ghen. Ba cái đó nó dồi lại một, thì bây giờ chỉ có phần nhất là mẹ về với con mình, thì mình hỏi nó lại thành sự thật, hỏi để mà đối diện anh kia tìm cái sự thật. Thứ nhất là về thể chất của nó, thứ nhì qua cái thể chất nó biết sự thật rồi thì mình mới có thể tuần tự mà đi mà giải mấy cái thù hận đó. Chứ còn con thấy những cái lời cũng như bác nói đó, thì cái trường hợp quá tốt là bởi vì hai bên còn gần này anh ta đã có đối tượng khác rồi, thì do đó mà trong cái chuyện mà mình đem cái đạo Phật ra gì mình nói thì nó rất là tốt. Nhưng mà trong cái thời gian này theo cái bác mà đã trình bày cái em bé đó thì chưa có được hiệu quả lắm. Thành ra do đó con muốn nói là bác về thứ nhất là hỏi em nó, mà cái đó cũng hơi tế nhị và cặn kẽ đi. Bởi vì đứa bé mà cha mẹ không cho đi, mà nhất là bây giờ nữa đi chơi nó có thể là tuổi trẻ, và mình phải chấp nhận cái chuyện đó, nó có thể có thể xảy ra sự thật hay không. Từ cái sự thật đó mà em nó cái tình yêu nó bị bỏ rơi, nó rơi trên cái khủng hoảng. Chứ dù sao đi, cái tuổi đó nó cũng có một cái tự ái của nó, biết rồi nó tìm cách cái chỉ dở thơ hay cái gì, chứ không thấy nào mà nó liều lĩnh mà đứng trước cửa nhà người ta. Đứng trước cửa nhà người ta vậy là cái tình trạng nó đã xảy ra tâm thần rồi. Mô Phật cái gì đạo Phật, con đã có gặp một lần ở tại cái em bé đó, ở trong căn dạ cái gì đó, ở tại cái ở chị Điên đó, ở trong chỗ Tân Bình Trọng này, thì bà mẹ cũng kể câu chuyện như vậy. Và em bị điên, không phải là vì học mà vì trong tình yêu cũng có trường hợp như vậy. Xin thưa các bác mà đã hỏi em trình bày cái này cũng là cái may mắn cho lớp học mà con có dịp để mà con học thêm. Dạ, dạ. Ai gì đã phải có mấy lời à? Dạ.
Vấn đề này thì nó cũng có rất là nhiều giải pháp, thì bây giờ mẹ của cô bé đó có thể áp dụng một vài cái cách thức rồi xem cái phản ứng ra sao, rồi nếu có thể được thì có thể dẫn tới chùa giác ngộ thử. Quý vị nhớ hồi mấy tháng trước tại giảng đường này nè, thì sư Nhất Hạnh có nói một điều như tôi thấy cũng rất là hay, là làng Mai chúng tôi đang thiết lập những cái cột truyền thông từ bi, và ai đó mà muốn tự tử hay là thất tình gì đó trước khi có những cái hướng giải quyết quá tồi tệ thì hãy gọi cho chúng tôi trước đã. Mình thử làm cái công thức này, nhưng mà đi đến thì người mẹ phải dẫn con mình đến, và cũng không cần phải nói một cách chi tiết gì đó, chỉ cần nói sơ sơ để chúng tôi tìm hiểu thì góp ý thêm. Nói chung là trong tình trạng này chúng tôi chưa nghĩ rằng là cô ta đã bị tâm thần đâu, có thể là yêu quá rồi sanh oán thôi, quán đó, nên là tiếc nuối và muốn chinh phục, kéo người kia về cho mình, sẵn sàng chứng minh rằng tôi vẫn còn yêu anh rất là nhiều dù anh đã có người khác. Có thể nó rơi vào tình huống đó, còn tình huống tâm thần á thì tình huống nó hơi nặng hơn. Về tâm thần á thì có thể nó có những biểu hiện, ví dụ như về nhà là không ăn không uống không nói năng, bỏ học tập, và thể hiện những cái biểu hiện nó quy kịch hơn nữa. Lần này trong cái thơ thì không thấy đề cập đến chuyện đó, thì chúng tôi hy vọng là nó mới đang nằm ở tình trạng là thương quá rồi buồn quá thôi, mặc dù mình biết là người kia đã có bến có thuyền cập rồi mà mình vẫn còn theo đuổi với một cái tiếc nuối, mong rằng mình có thể đạt được trở lại cái trạng thái ngay lúc bắt đầu mà. Cho nên tùy tình huống rồi, giờ chỉ có là phụ huynh của cô ta mới có thể hiểu được cái tình trạng của ta như thế nào. Thì bây giờ chúng ta tạm dừng lại tại đây, kỳ sau thì mình sẽ học tiếp cái phần còn lại. Quyền đến công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành con đạo.